Dạ, Đức Hùng xin kính chào toàn thể quý khán giả cũng như trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Hai, 18 tháng 6, 2012, chương trình hội luận về báo chí Việt Nam và trên thế giới. Với sự góp mặt của nhà báo Trần Quang Thành, tiến sĩ Mai Thanh Triết và nghệ sĩ Phan Đình Minh. Và Đức Hùng trước hết cho mến mời nhà báo Trần Quang Thành lên tiếng để chào tất cả quý khán giả khắp năm châu cũng như trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam.
Tôi là nhà báo Trần Quang Thành, cựu phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả, khán giả đang nghe chúng tôi trên diễn đàn quốc tế.
Và kế đến cho Đức Hùng xin mến mời tiến sĩ Mai Thanh Triết.
Dạ, tôi Mai Thanh Triết xin thân chào anh Việt Hùng và xin thân chào tất cả quý anh chị em trên quanh thóc của diễn đàn Tiếng Nói của Người Dân Việt Nam.
Và kế đến cho Đức Hùng xin mến mời nghệ sĩ Phan Đình Minh lên tiếng.
Cảm ơn anh Đức Hùng nhiều lắm thưa anh. Hôm nay rất là đặc biệt, thay vì chúng ta làm chương trình hàng tuần vào ngày thứ Sáu, hôm nay đặc biệt tôi được anh mời để lên ngồi nói chuyện với hai người niên trưởng của tôi, đó là nhà báo Trần Quang Thành và tiến sĩ Mai Thanh Triết. Xin gửi lời chào đến hai vị và Phan Đình Minh xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình buổi hội luận đặc biệt ngày hôm nay, thưa anh Đức Hùng.
Dạ, cảm ơn anh nghệ sĩ Phan Đình Minh, âm thanh của tất cả đều rõ hết anh nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều thưa anh ạ. Đối với chúng ta làm về nghề người truyền thông anh, tôi với anh cũng như nhà báo Trần Quang Thành cũng như tiến sĩ Mai Thanh Triết đã có hơn một lần. Ông ở trên diễn đàn này và ông đã làm việc rất là nhiều lần trên chương trình của đài truyền hình SBTN tại Cali cũng như tất cả các nơi khác. Nói đến cái sự quan trọng của ngành truyền thông, ngành báo chí thưa anh ạ. Đối với chúng ta là những người sống tại xứ Hoa Kỳ này, nói cho nó đúng rộng rãi hơn là chúng ta là những người sống ở ngoài Việt Nam, trong cái khuôn khổ của đảng trị độc tài ở miền Nam, ở Việt Nam bây giờ. Chúng ta không có chịu những cái sự khó khăn đó, nhưng đối với những người ở trong Việt Nam và những người đã từng ở Việt Nam, nhất là như nhà báo Trần Quang Thành, tôi không biết là ông đã ở trong Việt Nam mà chắc chắn là hơn quá một nửa cuộc đời của ông, và hình như là ông đi ra khỏi Việt Nam năm 2008, có nghĩa là mới được khoảng chừng 4 năm nay thôi. Tôi xin gửi lời chào đến một lần nữa cái chủ đề chúng ta nói chuyện ngày hôm nay đến với nhà báo Trần Quang Thành. Thưa ông Trần Quang Thành ạ.
Vâng, tôi là nhà báo Trần Quang Thành. Chúng tôi đang lắng nghe anh Bình Minh nói đây ạ.
Thưa nhà báo Trần Quang Thành, chúng ta nói cái chủ đề về báo chí ngày hôm nay. Theo tôi được biết, cái chức năng chính của những người làm báo ở trong Việt Nam hay tất cả các cơ quan truyền thông truyền hình trong Việt Nam là tuyên truyền cho chính của Đảng và Nhà nước, cũng như vai trò là quan trọng, hướng dẫn và định hướng dư luận theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Cái tâm tình hay cái điều tôi vừa định nghĩa về truyền thông báo chí ở trong nước như vậy, thưa có đúng hay không, thưa cái nhà báo Trần Quang Thành ạ?
Thưa anh Bình Minh. Vâng, thưa anh Bình Minh. Nhận định của anh vừa rồi về cái chức năng của báo chí Việt Nam ở trong nước hiện nay là rất đúng. Tức là báo chí lề đảng ạ, nó là hơn 700 tờ báo, đài phát thanh, truyền hình đều phục vụ là một cái công cụ của đảng, nói đến tiếng nói của đảng, và tiếng nói là tiếng nói dối trá và lừa bịp, tiếng nói đàn áp phong trần.
Tôi theo như định nghĩa của nhà báo Trần Quang Thành, tôi nói báo chí ở trong Việt Nam có 700 tờ, bao nhiêu chục đài truyền hình đó, được nói lên tiếng nói tuyên truyền cho đảng và nhà nước, được hướng dẫn dư luận, tất cả những cái điều đó đều được tự do làm việc với nhà báo ạ.
Tức là sao có tự do được anh? Nếu có tự do tức là mỗi một nhà báo có thể nói lên được tất cả những cái tâm tư, tình cảm cũng như là cái ý chí của mình, nhưng đâu họ có được nói anh. Báo phải theo một tiếng nói của đảng. Đây là coi như là một tiếng nói duy nhất, không được nói tiếng nói thứ hai. Họ nói tiếng nói của đảng, họ nói những gì mà đảng muốn nói, mà những điều đảng muốn nói thì là những điều là dân không muốn nói. Cho nên là tiếng nói lề đảng nó luôn luôn đi ngược lại tiếng nói lề dân anh ạ.
Tôi vẫn nghĩ là tôi xin phép nhà báo, ông có thể bịt miệng được một người, ông có thể lấy tay của ông che cái mắt của ông được, làm sao ông lấy cái bàn tay ông che mặt trời được, làm sao ông có thể bịt miệng được 700-800 tờ báo một lúc, thưa nhà báo Trần Quang Thành ạ.
Họ bịt được chứ anh. Họ bị được bằng cách tức là nó chỉ có duy nhất một ông tổng biên tập các tờ báo, đó là ông trưởng ban tuyên giáo trung ương. Thế và nếu mà tờ báo nào mà không báo theo ý họ thì họ đóng cửa. Còn những tờ báo mà ví dụ như đài truyền hình, đài phát thanh, thông tấn xã, báo nhân dân, đó là hệ thống báo của đảng rồi, thì nói sao nghe vậy chứ làm sao được. Còn những tờ báo khác như là Tuổi Trẻ hay là Thanh Niên, thỉnh thoảng có ngưỡng ấy nói được cái điều gì mà khác với đảng thì đạo huyết coi cái là phải ngừng lại ngay chứ đâu có thể theo ý của mình được. Nếu mà huyết coi mà không dừng lại thì ông ấy thay đổi lãnh đạo. Tổng biên tập, tổng biên tập con thì mà không nghe tổng biên tập bố thì tổng biên tập con sẽ bị một chơi xin nước thôi.
Cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành. Tôi có một người bạn rất là thân mến với tôi. Tôi đã có hơn được một lần về xứ Cali, đến dễ khó đi. Tôi xin được gửi lời chào đến tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, thưa tiến sĩ.
Dạ, tôi Mai Thanh Chuyết xin thân chào anh bạn Phan Đình Minh của chúng tôi. Mỗi lần chúng ta lên cánh đồng mây thì mây bay và gió thổi, chắc chắn là chúng ta thổi được ngọn gió tự do về Việt Nam, thưa anh Phan Đình Minh.
Cảm ơn anh, cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết nhiều quá. Ông ơi, ông thần chết là thân quý ông dành cho tôi. Tôi không biết là ông ở đâu, tôi biết cho, tôi nghĩ là bây giờ ông vẫn đang ở Cali, tại vì ông đi nhiều nơi lắm. Ông đi nay ông ở chỗ Cali, ngày mai ông ở Paris, hôm ngày mốt ông ở bên Canada. Giờ ông ở đâu được, nhưng mà ông có trực tiếp cái buổi nói chuyện, chúng ta chuyển thanh trực tiếp đi toàn cầu ngày hôm nay, cái buổi hội luận rất là lý thú. Ông cũng đã nghe lời giới thiệu của tôi về báo, là tôi nói báo trong nước là tuyên truyền cho các chính sách của đảng và nhà nước và hướng dẫn và định hướng cái dư luận của nhà nước. Và ông cũng đã nghe lời trả lời của nhà báo Trần Quang Thành. Có điều gì cần phải nói lên một đôi lời không, thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết?
Dạ, chúng tôi muốn góp ý thêm với nhà báo Trần Quang Thành là nếu chúng ta còn nhớ, có lẽ tất cả chúng ta còn nhớ vào năm 2000 khi cựu tổng thống Clinton đi về Việt Nam và tờ báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn có làm một bản thống kê, và cái bản thống kê đó cho thấy rằng Tuổi Trẻ Việt Nam ủng hộ và có với tỷ số ủng hộ tổng thống Clinton nhiều hơn cả cái ủng hộ cái gọi là chủ tịch Hồ Chí Minh, và sau đó người biên tập viên của tờ Tuổi Trẻ bị rời khỏi nhiệm vụ, thưa anh. Đó là một cái thí dụ điển hình chứng minh rằng cái chương chính vô sản áp dụng tận cùng tận rễ vào tận trong cái lĩnh vực báo chí và văn hóa, thưa anh Phan Đình Minh.
Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết. Phần nào đó ông đã đồng ý với tôi về cái tâm tình mà tôi đang được nói chuyện với nhà báo Trần Quang Thành ở trong người đang ở trong nước, và hiện bây giờ ông đang ở bên sống ở bên Âu Châu. Ngày hôm nay thì hình như là ông ấy có đang du Hoa Kỳ về có những cái sinh hoạt của ông ấy. Tôi không biết là ông ấy bỏ anh em bạn bè để ngồi nói chuyện cái chương trình này. Thưa nhà báo Trần Quang Thành, ông là một nhà báo, có lẽ là một cái chương trình của tôi cách đây một vài ngày tôi đã hỏi ông một phần nào đó rồi, nhưng mà tôi xin phép được hỏi ông là cái lý do nào tại sao ông lại chọn cái nghề ông làm báo ở trong Việt Nam thời đó? Tại sao ông không chọn cái nghề ông làm đảng viên đi, chủ tịch huyện đi, chủ tịch làng đi, chủ tịch gì đó đi? Có phải là ông ngoài hơn, ông dễ sống hơn không? Tại sao ông chọn cái nghề làm báo, làm cái gì? Người ta bảo tôi không biết, là tôi xin lỗi ông trước, tôi cũng làm nghề truyền thông vậy, tôi cũng làm báo vậy, người ta bảo làm báo nói láo ăn tiền. Cái điều nó có đúng ở hết mọi nơi không, thưa nhà báo Trần Quang Thành?
Ông thưa anh Bình Minh, là dưới cái chế độ gọi là trên đường xã hội chủ nghĩa thì đúng là nhà báo cũng láo ăn tiền, và cũng dưới chế độ tư bản cũng có những nhà báo là nó láo ăn tiền. Thế nhưng mà những cái tờ báo mà nó láo ăn tiền ở dưới chế độ tư bản thì là thường thường là những tờ báo lá cải, nói về chuyện sinh hoạt xã hội bình thường thôi. Nhưng mà còn các hơn 700 tờ báo Đài Phát thanh Truyền hình Việt Nam dưới sự chỉ đạo của đảng, đấy là những tờ báo nói láo ăn tiền, là đấy là để mà phục vụ sự cai trị và thống trị của Đảng Cộng sản trên đất nước Việt Nam, anh ạ.
Tất cả những điều mà nhà báo vừa với tâm tình chúng ta, với anh em chúng ta, với cái câu nói rất là vui miệng trên mỗi người, đó là nhà báo nói láo ăn tiền. Nhưng có điều quan trọng là tại sao ông lại chọn cái nghề làm báo làm cái gì lúc khi ông còn nhỏ, ông mới ra đời, thưa nhà báo Trần Quang Thành?
Tôi lại nghĩ khác, tôi đi chọn cái nghề làm báo để nó láo ăn tiền. Tôi chọn cái nghề làm báo là để mà nói lên sự thật. Và nói lên sự thật cho nên là cái cuộc sống của tôi từ lúc mà 18 tuổi bắt đầu bước vào nghề làm báo cho đến cái ngày mà tôi rời khỏi đất nước đi ra, tôi làm cuộc sống của tôi rất là khó khăn, vất vả, và cuối cùng ông thấy đấy, tôi đã phải chịu sự trả thù tàn bạo của những cái kẻ đó, là họ bịt mồm bịt miệng. Tôi đã bị họ dùng các xích khủng bố tôi, mất một mắt. May là một mắt khác có 1/10 để còn tiếp tục nhìn ra để mà nói ra sự thật. Và từ trong cái ngày do tôi làm báo là nói cho nên muốn vào chính ngạch ấy thì 1 năm thôi, nhưng mà tôi mà phải 3 năm sau mới được vào chính ngạch. Tôi làm nhà báo, nhưng mà suốt từ đời cuộc đời tôi làm báo thì tôi muốn nói sự thật và không bao giờ tôi muốn sự kiểm soát của ai cả. Cho nên là tôi nói với ông là tôi suốt 53 năm làm nghề làm báo, nhưng mà tôi chưa hề lúc nào nghĩ tới mình sẽ trở thành đảng viên đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam không ạ?
Tôi xin tôi xin phép được nghe lại, nhà báo Trần Quang Thành là nhà báo của Đảng Cộng sản và là đảng viên hay sao ạ?
Dạ không ạ, tôi làm báo dưới sự chỉ huy của đảng, nhưng mà tôi không phải đảng viên ạ.
Tiến sĩ Mai Thành Chuyết, ông có nghe ông Trần Quang Thành nói không, thưa tiến sĩ Mai Thành Chuyết ạ?
Rất rõ thưa anh, chính anh Trần Quang Thành đã xác nhận rằng ông chưa hề là một đảng viên, và có lẽ đây cũng là một điểm yếu của ông Trần Quang Thành trong cái tương lai của anh ta, do chính vì vậy mà ông ta phải bôn ba nơi hải ngoại trên Phan Đình Minh.
Tôi đang hỏi ông ấy tại sao ông chọn như vậy, mà nếu mà tiến sĩ nói là cái điểm yếu, con người ta phải nhìn cái điểm mạnh của mình chứ. Đi ngược lại 53 năm trước, thời gian của ông làm báo ấy, quá một cái nửa đời người của tôi rồi. Ông có thể nói một đôi điều về, một đôi lời về cái vui, cái buồn trong cái thời gian 53 năm trước. Đừng có nói đến cái chuyện người ta tả rát xít ông đi. À, chắc chắn là chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của ông trên toàn cầu rồi. Chúng tôi thấy nó kinh khủng lắm không ạ? Kinh khủng lắm. Đó, tôi nhìn ông, tôi xin lỗi ông. Tôi không dám va chạm từ ái của ông, mà tôi nhìn ông không phải là một con người nữa. Không phải là một mặt người nữa, nhưng mà ai đã làm cho ông không phải là một cái mặt người như vậy, ông biết. À, tôi xin phép, lại quá xúc động, tôi nói hơi lớn tiếng với ông rồi. Trong 53 năm làm báo đó, có những cái điều gì vui buồn trong chế độ Cộng sản, trong cái đời làm báo của ông, thưa nhà báo Trần Quang Thành?
53 năm làm nghề làm báo thì do mình nói muốn nói sự thật, và mình luôn luôn trung thực với lại những cái sự thật, mà sự thật chính nghĩa, sự thật của người dân. Thế cho nên là mình luôn luôn gặp sự thiệt thòi và vất vả, mình không được hưởng lạc, nhưng không được hưởng những cái hưởng thụ những cái ơn là của đảng ban cho. Chẳng hạn mình mà muốn đi học nước ngoài thì cũng không được, mà đi đào tạo trong nước cũng không được. Tôi nói thật với ông, tôi 53 năm tôi làm nghề làm báo, nhưng mà bây giờ tôi tự học, chứ tôi cũng chả có ai người ta cho tôi vào trường nào học cả.
Người ta bảo, có nhiều người nói là những người làm báo trong nước là những thành phần rác rưởi, cái điều đó có làm mà ông buồn không? Có cái điều đó có phải là điều chỉ không không?
Nếu mà nhìn ra đúng là, nếu mà nói là rác rưởi thì là đúng là như thế, nhưng mà không phải là trong các nhà báo không có những nhà báo chân chính. À, cũng có nhiều nhà báo giống tôi nói lên sự thật và đấu tranh để bảo vệ cho sự thật, nhưng mà cũng họ cũng đều chịu ác kiên cả. Như tôi chẳng hạn thì không vào tù thì thân thể bị tàn tệ như ông đã thấy ở trên hình ảnh đấy, ông đã đấy, hậu quả đấy. Mình nói đến sự thật đấy, nhưng mà đảng có bảo vệ cho mình đâu. Cái hội nhà báo là nó là cái hội của chủ báo, không phải là hội của nhà báo. Vì là ông thấy là danh sách trong cái ban chấp hành hội nhà báo Việt Nam ấy, có bao giờ có một nhà báo bình thường là vào được đấy đâu. Toàn bộ là các tổng biên tập các báo cả. Và cái ông chủ tịch hội nhà báo mình hầu như bao giờ cũng phải là tổng biên tập báo Nhân dân, là báo của đảng. Đấy, ông đi không làm nữa thì bây giờ ông kia ông Hữu ấy cũng là tổng biên tập báo Nhân dân. Trước kia mà chủ tịch hội nhà báo là ông Hoàng Cung cũng là tổng biên tập báo Nhân dân. Bao giờ nó tránh được, trừ có một thời gian là kia ông không phải là tổng biên tập báo Nhân dân, thì ông Hồng Trương cũng là cựu tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Có bao giờ là một người bình thường đâu. Nhưng mà cái hội nhà báo có bao giờ ông thấy có bao giờ nó vinh vực từ các nhà báo đâu. Khi nào mà báo phạm khuyết điểm là nói sai đường lối của đảng thì lập tức là nó khai trừ ra khỏi hội ngay. Thế nhưng mà ông thấy ông hai nhà báo rồi mà bị đánh ở Văn An, công an nó đánh trọng thương hai nhà báo ngay của tờ báo lớn nhất của trong bốn tờ báo là Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy. Thế nhưng mà bây giờ có ai giải quyết đâu, có ai bảo vệ cho họ đâu, có ai lên tiếng cho họ đâu. Thế tôi hay như là nhà báo Nguyễn Việt Tiến rồi Nguyễn Văn Hải đấy, nói đến sự thật về vụ PM18 là tham nhũng của những cái cán bộ chốt vụ của đảng ấy, thì cuối cùng thì vào tù ra tù, thì bây giờ có được đã thẻ nhà báo có được đứng lại đâu. Thế rồi những cái người mà bảo vệ cho nhà báo hồi đó phải được có nhiều, những cái người lãnh đạo nhà báo cũng bảo vệ cho nhà báo, ví dụ như là báo Thanh Niên có Nguyễn Công Khế, rồi là ông Quốc Phong, báo Tuổi Trẻ có anh Bùi Thanh, anh Hoàng. Thế nhưng mà những người mà bảo vệ cho nhà báo thì cuối cùng thì là người ta cho đi ra khỏi cơ quan báo chí, được thay vào những ông say sai năng lực nhất của Đảng. Đó.
Chúng tôi cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt hội luận ngày hôm nay trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Một buổi hội luận chúng tôi có người rất là thân mến, đó là anh Đức Hùng đang dẫn chương trình. Anh Philip là người lo thực hiện về kỹ thuật cho chương trình này. Và cái chương trình hội luận của chúng tôi có tiến sĩ Mai Thanh Chuyết và nhà báo Trần Quang Thành. Thưa ông đến những người, những cái tên như là hai nhà báo mới bị đánh ở Hải Phòng, ở An Giang hay ở đâu đó. Ông có nhắc đến những cái tên, những người nhà báo chân chính mà ông nói như là Nguyễn Văn Hải, Điếu Cầy gì đó. Những cái người đó ấy, tôi nghĩ là thuộc thế hệ sau năm 1975, thực ra không có thế hệ năm 1975 đâu ông. Nhưng lấy cái mốc thời gian là năm 1975 đi. Những cái người đó họ thuộc những nhà báo sau năm 1975, họ cũng thuộc những người nhà báo làm dưới, những người cầm quyền tại Hà Nội bây giờ. Ông là thuộc thế hệ trước năm 1975. Tôi muốn được đặt câu hỏi với nhà báo Trần Quang Thành là trước năm 1975, những công cụ truyền thông của nhà báo ở dưới chế độ Cộng sản nó làm việc như thế nào? Và sau năm 1975 với những người mà thế hệ trẻ như ông nói, mấy ký giả, mấy nhà báo mới bị đánh cũng như Nguyễn Văn Hải, Điếu Cầy, họ làm việc như thế nào? Có điều gì khác biệt trước và sau năm 1975 với giới báo chí tại Việt Nam hay không, thưa nhà báo Trần Quang Thành ạ?
Có khác nhiều chưa? Trước năm 1975 chúng tôi làm báo mà dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa, đúng đó, chưa gọi xã hội chủ nghĩa, một cái chế độ mà độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì chúng tôi lúc đó là các cái tờ lúc đó báo ít lắm, không có mấy tờ báo thôi, mà mấy tờ báo đều, nếu mà ông mà đọc ra, ông kiểm tra thì hầu như là nó giống nhau, nó như là một cái bản photocopy á, chứ nó cũng chả nói gì khác nhau. Tin tức thì những tin tức quan trọng là theo Thông tấn xã Việt Nam, tức là do một cái cơ quan của Đảng sản xuất ra. Thế rồi là còn may lắm thì có một vài cái bài, chứ còn trước năm 1975 ấy thì gọi là lợi dụng, gọi là báo chí đang trong tình trạng chiến tranh, cho nên là hầu như là chỉ có tôi chứ không bao giờ được nói những cái tiêu cực của xã hội. Tham nhũng là tuyệt đối từ năm 1975 điều trước, là ông mở ra hầu như ông sẽ không thấy có cái vụ tham nhũng nào trên được đưa lên báo chí cả.
Có một người mà tôi biết đến cách đây một thời gian đã lâu, ông là một sinh viên được đi du học tại Pháp, ông ở một xứ mà ảnh hưởng rất là nhiều đến đến Việt Nam thời Pháp thuộc cũng như là sau này, tất cả những cái lời tâm tình của nhà báo Trần Quang Thành đó. Tôi xin đi ngược lại dòng thời gian khi ông là một sinh viên tại Pháp, thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, ông nhận xét về lúc đó cái tình hình sinh viên và tình hình báo chí tại Pháp như thế nào? Và hình như là theo tôi biết thì ông cũng đã ở lại một thời gian ở trong Việt Nam sau năm 1975. Ông mới đi ra thoát khỏi Việt Nam được. Những cái điều mà tôi nói là theo thời gian, tôi không chính xác. Xin ông cứ việc ông lên tiếng ông cải chính. Và câu hỏi đầu tiên của tôi, lúc mà ông ở bên Pháp, ông nhận định về thế nào về báo chí Việt Nam lúc mà ông ở bên Pháp, và báo chí tại Pháp đối với Việt Nam lúc đó như thế nào, và những ngày ông còn sống tại Việt Nam như thế nào, thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết ạ?
Thưa anh, chúng ta có thể phân biệt được hai giai đoạn. Khi mà chúng tôi còn sống tại Pháp thì vấn đề báo chí ở Việt Nam có thể hai lĩnh vực, báo chí ở miền Bắc và báo chí ở miền Nam Việt Nam. Thì tôi trong cái quyển sách về câu chuyện Da Cam, chúng tôi đã truy lùng được một cái tài liệu để nói về báo chí. Chúng tôi xin thưa cái biến cố chất độc màu Da Cam tại Bến Tre vào tháng 11 năm 1971. Chỉ có hai phi vụ rải chất độc màu Da Cam vào cuối tháng 11 đó. Nhưng mà chỉ hai ngày sau, báo chí ở tại miền Bắc nói lên rằng đã kể bao nhiêu người chết, bao nhiêu con chó bị chết, một con số rất là chính xác. Thì cái bài báo đó nói lên cái tính độc đoán hay là cái tính dựng đứng của tinh thần báo chí Bắc Việt như thế nào, thưa anh. Còn trong thời gian đó thì chúng ta đã thấy ở tại miền Nam, báo chí miền Nam mặc dù có những sự ô hợp của nó, nhưng ít ra cũng thể hiện một số báo cũng thể hiện được cái tinh thần đấu tranh, tức là đấu tranh với cái sự thật, đấu tranh với cái lẽ phải, với cái sự thiện để chống lại cái kẻ ác, thậm chí những điều làm trái của chính quyền miền Nam đương thời cũng bị báo chí phanh phui ra. Thưa anh, còn trong cái tình hình báo chí Việt Nam tại Pháp thì trong cái thời gian những thập niên 60 tới 70 thì tương đối còn yếu kém. Thỉnh thoảng chỉ có một số báo chí cho sinh viên ở các tỉnh là đặc rậm đám nhất là báo chí của do Tổng hội sinh viên phát hành. Nhưng đặc biệt, từ kể từ khi bắt đầu cái hội đàm Paris từ tháng 5 năm 1968 trở đi cho tới ngày 27 tháng Giêng năm 1973, thì báo chí đã được nở rộ qua cái hội đàm Paris đó, và tờ báo Tin Quê Hương đã được phân phối từ Paris nói lên những cái diễn tiến của hội đàm cũng như những cái sinh hoạt của sinh viên tại Pháp và cuộc sống ở miền Nam Việt Nam tại khắp nơi. Thưa anh, trong cái giai đoạn đó chúng tôi có thể nói là báo chí tại Paris, Việt Nam tại Paris lúc đó là một cái cơ quan giúp ích cho sinh viên và kiều bào của trong thời gian đó rất nhiều, thưa anh, để mà đi theo dõi những cái tin tức, những cái diễn biến mới nhất của cái hội đàm Paris trong thời gian đó. Chúng tôi xin ghi nhận để tóm tắt lại, ngay trong cái thời gian trước và sau năm 1975, chúng tôi thấy rất rõ ràng rằng cái nền báo chí của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và của thời gian sinh viên du học ở Pháp, nó dù muốn dù không, nó có quá nhiều tự do và ai cũng có thể nói lên cái cảm nghĩ của mình. Ngược lại, có thể kết luận rằng từ suốt năm 1945 trở đi cho tới suốt cái thời kỳ ngay cả 37 năm chiếm đóng miền Nam Việt Nam, thì Cộng sản Bắc Việt vẫn giữ nguyên cái chương chính vô sản đối với báo chí, làm tê liệt tất cả và bịt miệng tất cả những cái tiếng nói tự do của người dân Việt Nam đối với 85 triệu đồng bào hiện đang sống ở trong nước.
Tôi muốn đề cập đến một cái vấn đề, tôi không đi ra ngoài đề đâu, tại vì những cái câu trả lời của ông ấy, nó có những cái điều ông muốn nói là tờ báo Tin Quê Hương rồi có quá nhiều tự do. Tuy rằng cái tuổi đời của tôi với ông hai cái tuổi đời khác biệt, và ông được giáo dục tại Pháp và tôi được giáo dục tại Hoa Kỳ. Cái thời gian mà ông ở bên Pháp ấy, có rất nhiều ảnh hưởng của người trong những người cầm quyền tại Việt Nam đối với chính phủ Pháp. Cũng như các ông giàu rằng các ông được chính phủ ở miền Nam Việt Nam được cho ông đi du học. Nhưng tôi nghĩ là có rất là nhiều người, và ngay cả một người tôi đã biết là thân mến với tôi đã bị Cộng sản mua chuộc. Thì đó, cái thời mà ông Mai Thanh Chuyết ở đó đấy, đối với vấn đề báo chí và vấn đề sinh viên sinh sống tại Pháp, ông có bị đặt nặng vào vấn đề tài chánh, có bị người ta mua chuộc nhiều không, thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết?
Dạ, thưa anh, có thể nói rằng trong cái giai đoạn đó, trong lúc cái cuộc chiến đang sôi động giữa miền Bắc và miền Nam, thì cái chính sách vận động hải ngoại của Cộng sản Bắc Việt đã xâm nhập tận gốc rễ và tận cùng của ở Pháp với đại sứ của Cộng sản Bắc Việt là Mai Văn Bộ, và họ đã tung tiền ra, dĩ nhiên là mua chuộc những sinh viên Việt Nam, những sinh viên Việt Nam trong cái giai đoạn vì không được chuyển ngân, do đó họ giúp đỡ những sinh viên Việt Nam bị bệnh hoạn, không được họ đến giúp đỡ. Chúng tôi biết hai nhân vật và đã trở thành là hai nhân vật đầu não của cái Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam, và một nhân vật hiện còn ở bên Pháp, và một nhân vật đã trở về để phục vụ cho cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Việt Nam hiện tại. Đó là hai cái trường hợp điển hình dưới sự chiêu dụ của đảng Bắc Việt trong cái thời gian thập niên 1960-70, thưa anh.
Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết. Thưa ông, có một chuyện tôi sẽ đề cập một cái chương trình rất là đặc biệt trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây về những người đã bị Cộng sản mua chuộc tại Paris. Nhưng mà hôm nay chúng ta đang nói chuyện về vấn đề báo chí tại Việt Nam, và nếu mà nói cho đúng ý, có một người bạn rất là trẻ, tôi không nói là rất là trẻ đâu, nhưng mà trẻ hơn tôi chắc chắn là trẻ hơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết cũng như nhà báo Trần Quang Thành. Tôi xin gửi lời chào đến anh Đức Hùng, thưa anh ạ.
Dạ, Đức Hùng, cảm ơn anh Đình Minh rất là nhiều.
Tôi là Đình Minh ấy, anh cứ chào tôi Bình Minh, tiếng Bình Minh.
Đình Minh, dạ, em kêu anh Đình Minh, dạ.
Anh, ông trong Việt Nam có một ông là Bình Minh gì đó, ông làm oai lắm, làm thứ trưởng hay làm phó thủ tướng gì đó. Bây giờ thế này, anh Đức Hùng, anh theo dõi cái buổi nói chuyện của chúng ta trên diễn đàn ngày hôm nay rất đặc biệt, có sự hiện diện của nhà báo Trần Quang Thành. có tiến sĩ Thanh Chuyết, ông không phải là một nhà báo, nhưng trên nguyên tắc bình thường ấy, ông là một người làm về truyền thông, xuất hiện rất là nhiều lần trên diễn đàn này, viết rất nhiều bài cho tất cả các báo chí tại Việt Nam, tại hải ngoại này, xuất hiện trên đài truyền hình. Anh theo dõi cái buổi nói chuyện cho tới bây giờ của tôi với hai vị trên, anh có cái điều gì tâm tình hay có điều gì suy nghĩ đối với những người mà tôi mới nói chuyện với không, thưa anh Đức Hùng?
Dạ, cảm ơn Đình Minh rất là nhiều. Đức Hùng cũng có một câu hỏi cũng đặc biệt dành riêng cho nhà báo Trần Quang Thành. Thưa nhà báo Trần Quang Thành, trong thời gian ông Trần Quang Thành phục vụ trong ngành làm báo và biết được sự thật tham nhũng và những sự bất công của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ khi năm nào, và năm nào ông Trần Quang Thành lên tiếng, thường như những nhà báo cộng sản như Bùi Tính cũng làm báo nhưng không dám lên tiếng.
Thưa, xin chào anh Hùng ạ. Tôi bắt đầu lên tiếng về chống tham nhũng và tiêu cực xã hội là từ năm 1985 ạ.
Anh Hùng, nhà báo Trần Quang Thành bắt đầu lên tiếng từ năm 1985 thưa anh, tức là 10 năm sau khi mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 anh ạ.
Dạ, cảm ơn anh mình rất là nhiều. Cũng như thường những người mà làm báo khác ở trong cái thời gian đó, cũng như nhà báo Bùi Tính cũng biết rất là nhiều sự thật nhưng mà không dám lên tiếng, cũng như nhà báo Trần Quang Thành.
Ông Bùi Tính, ý của ông Đức Hùng cũng hỏi thưa nhà báo Trần Quang Thành, là ông Bùi Tín ông là người ngậm miệng ăn tiền hay sao?
Thưa anh, là tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này chắc là phải để ông Bùi Tín ông trả lời, chứ tôi không trả lời thay ông ấy được. Ông ấy làm thế nào, lương tâm ông thế nào thì ông sẽ trả lời cho quý vị. Và riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là đã làm nhà báo là phải nói rõ sự thật, đã làm nhà báo là phải có trách nhiệm, gọi là lương tâm nghề nghiệp của mình là phải nói lên sự thật. Và sự thật không phải sự thật, nói là sự thật, nó nhiều kiểu sự thật khác nhau lắm. Nhưng mà sự thật đây là cái gì? Sự thật là nói là ai là kẻ tham nhũng, ai là kẻ đang bịt mồm bịt miệng dân, thì mình phải có cách mình nói. Chứ còn bây giờ dưới chế độ do cộng sản cai trị như vậy ấy, thì là nhà báo nào mà ngậm mồm ăn tiền thì nhà báo đó sống cuộc đời rất sung sướng, liên quan đến chức rất nhanh, và được đi nước này nước khác rất là sung sướng. Chứ còn làm nhà báo mà lên tiếng mà cản trở những cái việc tiêu cực đó ấy, như tôi ấy, thì nó thật ra rất là vất vả, cuộc sống cũng rất là nghèo nàn. Trong một bài báo mà mình mà viết theo như cái làm tay sai cho cái bọn tham nhũng ấy thì mình có được khá nhiều tiền anh ạ, và cuộc sống sẽ giàu sang rất nhanh chóng, sẽ trở thành đại gia đấy, chứ nhà báo không phải nghèo đâu. Tôi đã thấy rất nhiều nhà báo được như vậy rồi. Thế nhưng mà nếu mà là nhà báo mà đi về với nhân dân là bảo vệ dân thì tôi thấy là chỉ có nghèo và khổ, chứ không có thấy nhà báo nào được giàu sang cả.
Anh Đức Hùng có hài lòng với câu trả lời của nhà báo Trần Quang Thành không anh?
Dạ, Đức Hùng thay mặt diễn đàn cảm ơn câu trả lời của nhà báo Trần Quang Thành. Đức Hùng rất là ngưỡng mộ với cái tinh thần khi mà cầm bút, chúng ta chỉ viết lên những gì đó phát xuất từ trong cái tấm lòng, trong cái trái tim của mình. Mà vì lý do đó mà nhà báo Trần Quang Thành phải gặp ra biết bao nhiêu sự nguy hiểm đến với bản thân ông. Đó là điều mà Đức Hùng cũng rất là ngưỡng mộ và khâm phục cái tinh thần của nhà báo Trần Quang Thành.
Cảm ơn anh Đức Hùng. Thưa anh, tôi xin phép tôi đưa lại cái câu chuyện với nhà báo Trần Quang Thành cũng như tiến sĩ Mai Thanh Chuyết. Thưa nhà báo Trần Quang Thành, chắc là ông cũng biết nhiều và biết rõ hơn tôi, là vì cái tuổi đời của ông, về những người văn nghệ sĩ trong văn gia phẩm, có không thưa ông? Khi ông chọn cái đường lối của ông và khi ông chọn cái hướng của ông có nghĩ là ông cũng sẽ bị cái hướng bẻ quạt hay là nghiệt ngã như những người trang nghệ sĩ ở nhân văn gia phẩm hay không?
Thưa ông, tôi chọn con đường là báo là mình biết là một cái nghề nguy hiểm, và nếu mà mình nói lên sự thật, mình đứng về phía nhân dân thì dứt khoát trước sau cuộc sống của mình cũng bao giờ cũng vất vả và nguy hiểm. Nếu mà không vào đường lao lý thì cũng vào những con đường mình trả thù một cách rất tàn bạo. Nhưng mình chấp nhận cái đó, còn nếu mà đã không chấp nhận cái đó thì đừng vào cái nghề làm báo chân chính. Chứ còn có hai nghề làm báo, dưới chế độ này có hai nghề làm báo. Làm báo chân chính và làm báo vì tiền, vì danh vọng. Nếu mà chấp nhận con đường mà làm báo vì tiền, vì danh vọng thì mình rất sung sướng và được thăng quan tiến chức rất nhanh. Và kể cả Đảng sẽ luôn luôn nâng đỡ và chiều chuộng mình. Nhưng mà nếu mà chọn con đường làm báo về với phía với nhân dân ấy, thì luôn luôn là gặp phải vất vả, luôn luôn là bị sự đe dọa kìm kẹp, không của xã hội đen thì cũng của đảng.
Tại Hoa Kỳ này chúng tôi có cái ông đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên trên trái đất này. Tôi nghĩ là năm 1968 hay 69 gì đó, nếu mà tôi nói sai thì xin tiến sĩ Mai Thanh Chuyết nói cho đúng dùm cho tôi. Trong chuyến phi thuyền Apollo lên mặt trăng năm 1969, ông Neil Armstrong, ông có nói là một bước chân nhỏ bé cho con người là một bước nhảy vọt cho nhân loại. Tôi xin được thay đổi một cái tâm tình trong cái câu nói rất là lịch sử của ông như vậy. Tôi nói nghĩ là một bước chân nhỏ tự do, một ngòi viết và ngòi bút tự do cho con người là một bước nhảy cho người Việt Nam ở trong nước. Có bao giờ ông nghĩ được cái điều đó ở Việt Nam chưa hay không, thưa nhà báo Trần Quang Thành?
Tôi nghĩ rằng là cũng như là nếu mà các nhà báo Việt Nam biết dựa vào dân, biết đi theo đúng cái đường, những cái nguyện vọng của dân, chúng ta sẽ có những bước như vậy. Chẳng hạn ông thấy đấy, vừa rồi nếu nhà báo, các nhà báo mà khi lao vào cái vụ Tiên Lãng ở Hải Phòng ủng hộ cái tiếng nổ học Đoàn Văn Vương, thì cái uy tín của nhà báo lên rất cao và người ta rất khâm phục các nhà báo. Đến cái vụ Văn Giang cũng vậy, các nhà báo cũng dấn thân vào đấy nói lên sự thật, thì các nhà báo, cái tiếng của các nhà báo rất to, rất lớn. Hay là cái vụ PMU18 ấy, về cái sự tham nhũng của PMU18 đấy, hay cái vụ Nam Cam ấy, uy tín nhà báo rất cao. Nhưng mà sau mỗi một cái vụ như vậy ấy, thì là những người lãnh đạo Việt Nam họ cũng biết nguy hiểm của nhà báo, cho nên họ mỗi một vụ, sau mỗi vụ vậy họ đều họ rút kinh nghiệm và họ chặn ngay lại. Cái vụ PMU18 sau đó có cả cái thường trực của Bộ Chính trị chỉ đạo về vấn đề là báo chí không được đưa cái gì, thế là cuối cùng cái vụ PMU18 kéo dài mãi, rồi nó đến sau cuối cùng thì hậu quả hai nhà báo phải vào đưa vào con đường lao lý. Đến cái vụ Tiên Lãng cũng vậy, sau khi mà cho nhà báo nói ra sự thật rồi thì họ lại bịt miệng lại ngay, và họ lại bảo chính các nhà báo là những người đã không nhìn thấy sự thật một cách khách quan mà lại đi theo sự thật một cách là theo đuôi của chúng, thế mà họ đe dọa họ sẽ xử lý. Thế một Văn Giang thế, tức là sau mỗi một vụ cho nở rộ lên một tí thì nó lại bị bịt miệng ngay lại.
Thì khi mà Thanh Chuyết có điều gì tâm tình, có điều gì nghĩ gì về cái điều phát biểu của nhà báo Trần Quang Thành hay không? Điều mà tôi mới hỏi cũng như những điều mà tôi được nghe ông nhà báo ông trả lời, tiến sĩ có điều gì muốn phát biểu không, thưa tiến sĩ?
Tôi hoàn toàn tâm đắc với những cái suy nghĩ của anh Trần Quang Thành, mặc dù quen biết anh Trần Quang Thành về sau này, nhưng mà biết muộn nhưng mà thấy rõ được cái tâm tư của một nhà báo chân chính mà anh Trần Quang Thành thường dùng. Cái chân chính nó nói lên cái sự trong sạch của chính mình, đó là cái lương tâm, cái lương tri của một nhà làm báo, thưa anh. Thì những cái điều đó, mặc dù anh Trần Quang Thành đã trải qua và trả một cái giá rất đắt bằng cái bộ mặt dị hình dị dạng của chính anh, nhưng mà đó là những cái hình ảnh đó không có thể so sánh như hai bước chân nhỏ bé của Leon trong khi mà đặt chân lên mặt trăng, thưa anh Phan Đình Minh.
Thưa, cảm ơn tiến sĩ. Những cái điều mà chúng ta tâm tình ý, thực sự là một bước chân nhỏ bé của ông người Hoa Kỳ đến mặt trăng. Tôi nghĩ là nó dễ dàng lắm, thưa tiến sĩ, nó là dễ dàng lắm. Còn một bước chân nhỏ bé của một nhà báo Việt Nam có thể bước đi một đôi hia vạn chậm, tôi không biết bao giờ có, thưa tiến sĩ. Tôi rất là tâm đắc với ông về những cái điều mà ông nói. Có một cái điều tôi muốn nói với, muốn thưa với nhà báo Trần Quang Thành là những người làm báo trong Việt Nam họ có làm văn hóa không, thưa ông?
Thưa ông rằng là bây giờ lại phải hỏi lại đấy, là những nhà báo chân chính hay những nhà báo theo lề đảng? Tại vì nếu như là báo theo lề đảng thì họ phải nói theo văn hóa của đảng, mà văn hóa của đảng là văn hóa nói dối và văn hóa lừa đảo. Thế còn nếu mà theo lề dân ấy, thì đấy là nói lên những sự thật đau đớn của nhân dân suốt dưới sự kìm kẹp của đảng. Từ ruộng đất thì bị cướp đoạt, vào nhà máy thì bị bóc lột, còn thậm chí hơn cả dưới cái chế độ mà là tư bản đế quốc ấy. Thế thì mà những người sung sướng là ai? Là những ông tư bản đỏ, là những ông tóc bu của Đảng Cộng sản. Thế nếu mà anh quan điểm văn hóa là thế nào thì tôi cũng phải đề nghị anh định nghĩa hộ cho. Chứ còn nếu mà gọi là văn hóa thì người ta có đã định nghĩa là văn hóa đảng rồi đấy. Có là văn hóa đảng rồi văn hóa nọ văn hóa kia đấy. Nhưng mà họ thì nghĩa thì rất là đẹp nhưng mà họ có làm đâu. Tức là đều làm ngược lại, họ nói vậy nhưng mà lại không phải vậy. Họ nói là làm nhà báo phải trung thực nhưng mà trung thực của họ có nghĩa là phải nói cho đảng. Chứ còn trung thực không phải là nói theo nhân dân, nói sự thật từ những cái vụ cướp đoạt đất đai của dân thì đấy không phải là sự trung thực. Và trung thực thì phải nói là đấy là những vụ đó là đã chống lại nhà nước để mà thực hiện những cái chủ trương lớn. Thế là sự thật. Cho nên văn hóa bây giờ anh cũng phải cho tôi cái văn hóa. Nếu mà văn hóa theo đảng hay là văn hóa nói dối và văn hóa truyền đạo. Nhưng mà nếu mà văn hóa dân mới là văn hóa.
Tôi xin phép nhà báo Trần Quang Thành thưa ông. Một tổ chức, một đảng không có văn hóa không ạ? Một tổ chức, một đảng không có văn hóa thưa ông? Một nước và một dân tộc có văn hóa thưa ông? Đảng làm sao có văn hóa được không?
Dạ, thưa ông, người ta cũng bảo người ta có văn hóa là đỉnh cao của nhân loại chứ không phải văn hóa thường.
Cái điều đó là ông nói cho Đảng Cộng sản chứ đâu có nói cho văn hóa vì người Việt Nam đâu ông thương Trần Quang Thành.
Ông đây là văn hóa đấy, tôi đang nói văn hóa đảng đấy. Thế ra họ có cả một cái định nghĩa về văn hóa đảng cơ mà. Văn hóa đảng là tiêu biểu nhất của văn hóa Việt Nam đấy không ạ? À? Đấy là theo định nghĩa của họ đấy. Nếu mà ai làm được đúng văn hóa đảng là đấy là đỉnh cao của văn hóa Việt Nam đấy. Thế họ nói thế.
Ông Mã Thanh Chuyết, tiến sĩ Mã Thanh Chuyết, ông bị không? Tôi đang mức lắm mà tôi không chịu được khi ông nói là văn hóa đảng. Tôi không biết là mà tiến sĩ Mã Thanh Chuyết ông có điều gì muốn nói không?
Thì theo cái định nghĩa của anh Trần Quang Thành thì rõ ràng là cái văn hóa đảng, chúng tôi mở ngoặc kép trong cái chữ đảng thì rõ ràng là cái văn hóa đảng đó là cái văn hóa vô văn hóa thêm cái văn hóa của Duy Lưỡi Lê, văn hóa của Họng Súng và quan cá của Cường Quyền Thế Anh. Thì đó cũng là một loại văn hóa. Chúng ta có thể xem đó như là một văn hóa của một kẻ cướp. Kẻ cướp có luật lệ riêng của họ và đảng ngày hôm nay có thể nói rộng hơn là cái văn hóa của kẻ cướp. Vì sao? Thì kẻ cướp còn biết tránh xa, biết chạy trốn, biết tránh né. Còn đảng trực tiếp giữa ban ngày, làm kẻ cướp giữa ban ngày chứ không phải lấp liếm như những kẻ cướp mà phải ăn cướp rồi chạy trốn. Đó, văn hóa đảng nó trầm trọng hơn và nó tệ hại hơn và nó tạo ra những cái hệ lụy nguy hiểm hơn bằng cớ là đất nước sau 37 năm ở miền Nam dưới cái chính sách văn hóa đảng đó thì chúng ta thấy cái người dân như thế nào trong cái lĩnh vực y tế, trong cái lĩnh vực giáo dục và trong cái lĩnh vực công dân thường thức. Chúng ta thấy rõ ràng rằng nó đã giết chết lần lần, làm thui chột cái nền văn hóa cổ truyền của miền Nam Việt Nam, nói chung về văn hóa Việt Nam. Và chúng tôi rất là bi quan, giả sử trong tương lai, trong một ngày đẹp nắng nào đó, không còn Đảng Cộng sản Việt Nam trên đất nước Việt Nam, thì làm thế nào chúng ta có thể mất một vài thế hệ để mà tái lập cái nền văn hóa với cái tinh thần nhân bản, dân tộc, khoa học và khai phóng của cái văn hóa Việt Nam ngày xưa, thưa anh.
Thưa tiến sĩ Mã Thanh Chuyết, chắc chắn thì điều nó sẽ đến được không? Nó cũng đến La Mã cả mà ông. Mặt trời có ban ngày, có ban đêm mà. Có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời đâu ông? Tôi đang nói với thưa tiến sĩ Mã Thanh Chuyết. Thưa nhà báo Trần Quang Thành, thưa ông. Cái văn hóa mà ông mới nói, văn hóa đảng ấy. Tôi xin phép ông nhé, nhiều khi những cái từ mà tôi dùng nói chuyện với ông ngày hôm nay ấy, đó là nó xuất phát từ tâm tình của một người Việt yêu văn hóa Việt Nam, yêu nước Việt Nam. Tôi không có một cái gì ứng về với bất cứ một đảng nào hay là người nào cả, trừ khi họ làm cho tôi phải có gì ứng với họ thôi. Nếu nói về văn hóa đảng ấy, ông đã sống ở trong đảng, ông không phải là người đảng nhưng ông sống ở trong đảng, ông đã nằm trong chăn rồi. Ông cũng đã là người đã được nhìn thấy cái nền văn hóa tại xứ tự do này, nơi ông ở Tiệp Khắc một thời là xứ cộng sản, nhưng cách đây khoảng chừng 20 năm gì đó họ cũng đã nhìn thấy bầu trời tự do rồi, thưa ông. Cái câu hỏi của tôi đều đặt với nhà báo Trần Quang Thành là ông nhìn thấy cái sự khác biệt giữa văn hóa đảng cộng sản của ông của ông, tức là một thời ông đã ở trong đó rồi. Ông có nhận hay không nhận, ông cũng đã phải ở. Và cái sự khác biệt của ông nhận được cái văn hóa ở thế giới tự do ở bên Âu Châu cách đây mấy năm, thưa nhà báo Trần Quang Thành à?
Vâng, chúng tôi...
Nếu ông không hiểu, nếu ông không hiểu tôi á, thì tôi sẽ lặp lại để cho ông hiểu tôi. Để ông đừng hiểu lầm tôi, cái chuyện chúng ta nói chuyện với nhau thế này này. Chúng ta không thể để những cái chuyện hiểu lầm với nhau được, thưa ông. Những cái lời mà đặt câu hỏi của tôi ý, nhiều khi ông hiểu tôi thế này, nhiều khi tôi hiểu thế khác về ông. Ông cứ nói là anh hiểu lầm tôi hay tôi chưa hiểu anh, ông cứ nói cho tôi được lặp lại câu hỏi, thưa nhà báo Trần Quang Thành, thưa ông.
Tôi thấy rằng là ông không hiểu lầm tôi và tôi cũng không hiểu lầm ông. Tôi nói văn hóa đảng là để nói gì? Nói lên là một cái thực chất ở cái xã hội Việt Nam, văn hóa đảng không mang lại một nền văn hóa chân chính, một nền văn hóa mà kế thừa cái văn hóa của dân tộc ta cả hàng nghìn năm, mà đã phá hủy, đã làm hủy diệt đi một cái nền văn hóa mà cả dân tộc ta đã phải bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm xây dựng lên. Họ đạp đổ đi tất cả. Và ông thấy đấy, bây giờ xã hội ta là đạo đức thì băng hoại, giáo dục xuống cấp, y tế cũng xuống cấp, ngành nào cũng xuống cấp. Ông có để ý xem trên báo chí Việt Nam, ông xem họ đưa toàn tin là vợ thì giết chồng, con giết cha, cháu giết bà, cướp của giết người đầy ra, rồi thầy giáo thì đi mua dâm, cưỡng dâm học trò, rồi thầy giáo cũng thế, hay muốn sinh viên mà muốn có điểm cao thì cũng là phải, các nữ sinh viên cũng là phải hiến thân cho thầy giáo, biết bao nhiêu chuyện đau lòng. Những người phụ nữ Việt Nam hình ảnh rất là đẹp đẽ như vậy, nhưng nhiều người phụ nữ Việt Nam lại trở thành, tôi nói rằng là dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn trị, tôi muốn nói về văn hóa đảng ấy, họ đã hủy diệt tất cả những cái nền văn hóa của Việt Nam mà dân tộc Việt Nam đã nuôi dưỡng, đã duy trì suốt cả mấy ngàn năm lịch sử văn hiến của mình. Bằng chứng là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay ấy, thì cái đạo đức xã hội nó bị băng hoại một cách cực kỳ nghiêm trọng. Nền giáo dục cũng bị xuống cấp một cách cực kỳ nghiêm trọng. Cái đời sống về sức khỏe của nhân dân cũng đang bị băng hoại cách nghiêm trọng. Không biết là đến mấy thế hệ nữa chúng ta, sau khi nếu mà chúng ta có một cuộc sống mới tự do, dân chủ, không biết bao nhiêu lâu nữa chúng ta mới khắc phục được cái hiện trạng đất nước của chúng ta hiện nay bị tiêu diệt về một nền văn hóa, gọi là văn hóa đảng tiêu diệt, mà mang lại một cái hậu họa lớn cho đất nước ta, tạo ra nguy cơ mất nước. Chưa bao giờ cái sức yếu của dân tộc ta nó lại bị như thế này. Đấy là điều mà tôi nhận thức gọi là văn hóa đảng, không biết ông có đồng ý với tôi không?
Tôi không dám nói câu đồng ý không ý, thưa nhà báo Trần Quang Thành. Tôi không bị sống ở dưới chế độ cộng sản bao giờ, nhưng mà chắc chắn nếu ông hỏi tôi có đồng ý không thì chắc chắn là tôi đồng ý. Nhưng mà để tôi hỏi một cái người, để có một thời gian ông đã ở sống ở trong chế độ cộng sản rồi, ông mới được học nhiều nền văn hóa. Đầu tiên là ông được nền văn hóa Việt Nam, chứ còn là một sinh viên, ông mới được đi du học tại Pháp, được học nền văn hóa Pháp. Một thời gian ông ấy cũng đã làm việc với người Hoa Kỳ và sống tại Hoa Kỳ, ông được học được nền văn hóa Hoa Kỳ. Và cuối cùng sau năm 1975 ông cũng đã ở lại với một thời gian ngắn hay dài thì tôi cũng không nhớ nữa. Chuyện của ông ấy tôi nhớ làm gì mệt người. Ông cũng được học về văn hóa đảng qua bốn nền văn hóa đó, ông tiến sĩ Mai Thanh Chuyết. Điều mà ông nhà báo Bùi Quang Thành ông vừa tâm tình, cái điều đó có đúng hay không thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết ạ?
Thưa anh, tôi có thể nói thẳng ra rằng những điều anh Trần Quang Thành vừa nêu ra thể hiện và rất rõ ràng cái tình trạng báo chí cũng như văn hóa đảng trong suốt cái thời gian, có thể nói từ cái thời gian 1954 tới 75 và ngay cả thời gian từ sau năm 1975 cho đến ngày tôi ra đi. Thì thưa anh, đó là một cái văn hóa tạo ra cái sự nhu nhược của toàn dân. Toàn dân ở đây chúng tôi muốn nói là toàn dân tộc Việt, ngoại trừ ra hơn 3 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ dùng chung một cái văn hóa. Và thưa anh, chính cái văn hóa đó đã tạo thành ngay sau khi cái vụ nhân dân giai phẩm đã được xảy ra, thì nhà văn Nguyễn Tuân đã thốt lên rằng tất cả đất nước Việt Nam đều có mang một họ, họ đó là họ Sợ, đó là cái văn hóa đảng. Và thưa anh, khi kinh nghiệm những cái cuộc sống ở Pháp, ở Việt Nam trước thời 30 tháng 4 75, cũng như ở Hoa Kỳ, và kinh nghiệm xương máu trong suốt thời gian còn ở lại với Đảng Cộng sản Việt Nam sau năm 1975, chúng tôi thấy rõ ràng rằng cái nền văn hóa, chính cái văn hóa đảng đó đã làm cho đất nước phục lùi, làm cho đất nước, làm cho miền Nam không còn là một cái hòn ngọc viễn đông cho trước năm 1975, với cái nền kinh tế phồn thịnh, với cái lợi tức đầu người là khoảng là 140 đô la một năm. Trong lúc đó, các nước lân bang như thậm chí như là Thái Lan, Mã Lai cũng đều khoảng 80 đô la một năm. Và Hoa Kỳ và Nhật Bản là một cái quốc gia gần chúng ta trong thời điểm đó, lợi tức đầu người chỉ có 180 đô la một năm. Thì sau 37 năm cai trị đất nước, thì lợi tức đầu người nếu chúng ta so sánh, thì chúng ta phía sau Nhật Bản khoảng 5-70 năm, sau Thái Lan khoảng 3-40 năm trên. Đó là cái văn hóa đảng. Văn hóa đảng tạo thành một đất nước đi thụt lùi. Đi thụt lùi không phải gì do cái dân tộc Việt Nam thiếu thông minh, thiếu hèn hay là làm biến không chịu học hỏi, mà chính vì do cái sự cường điệu, do cái dân chính vô sản của văn hóa đảng mà làm cái thui chột một dân tộc, mà có thể đây là qua bước sang cái thế hệ thứ hai sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi không hiểu nếu cái văn hóa đảng còn tiếp tục áp đặt trên cái đất nước Việt Nam từ Bắc chí Nam, thì không biết đất nước chúng ta sẽ đi thụt lùi vào, có thể một ngày nào đó trở về cái thời đồ đá đó, thưa anh Toàn. Đó là cái điểm bi quan nhất của tôi đối với cái sự hiện diện của Đảng Cộng sản Bắc Việt ngày hôm nay.
Thưa tiến sĩ Mai Thành Chuyết, cảm ơn ông nhiều lắm thưa ông. Chúng ta đang có cái buổi nói chuyện rất là đặc biệt ngày hôm nay trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi buổi nói chuyện rất là đặc biệt này. Bên tôi thưa anh, thời gian về khuya rồi, nhưng mà chúng ta không cần ngày khuya đâu anh. Bạn Hiền đã đến, bạn Sa đã về mà. Tôi xin phép anh, chúng ta không phân biệt, dĩ nhiên là chắc chắn rồi. Quê hương Việt Nam chúng ta có ba miền Bắc Trung Nam thưa anh. Biết tôi là người Bắc Kỳ rõ ràng mà. Trần Quang Thành cũng là người Bắc Kỳ anh. Tôi xin phép anh Trần Quang Thành cũng là người Bắc Kỳ mà. Tiến sĩ Mai Thanh Chuyết là người Nam Bộ, người Nam Kỳ. Nói cho nó vui. Và cái người mà làm việc với tôi trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây vì vấn đề lý do gần đây cũng là một người Nam Kỳ. Thời mà năm 1975 tôi nghĩ lúc đó anh ta cũng còn trẻ thôi. Trẻ là điều tốt, thưa anh Trần Quang Thành, thưa anh Mai Thanh Chuyết. Lớn tuổi như anh Thành với anh Chuyết với như tôi chắc không có gì hay đâu. Chúng ta cũng sẽ phải đi qua quãng đời này thôi. Anh Đức Hùng nghe được tôi không anh?
Dạ, Đức Hùng nghe rất là rõ anh Phan Đình Minh. Và Đức Hùng cũng cảm ơn anh Phan Đình Minh, cũng như nhà báo Trần Quang Thành, tiến sĩ Mai Thanh Chuyết. Đức Hùng cũng xin cảm ơn hết tất cả quý dịch thính giả khắp Nam Châu cũng như trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đang theo dõi cuộc hội luận trực tiếp về đề tài hôm nay về báo chí tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay. Quý anh chị ở trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, nếu muốn đặt câu hỏi với diễn giả có thể đưa bàn tay mình lên, có thể đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả và diễn giả sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi của tất cả quý anh chị trên diễn đàn đó anh Phan Đình Minh.
Anh đặt cái cầy trước cầu con trâu rồi đó anh. Tôi xin phép anh để tôi hỏi hai người bạn của tôi, người bạn phóng niên. Tôi xin phép hai anh Mai Thanh Chuyết cũng như anh, nếu mà nói đúng về tuổi tác, tôi xin phép nhà báo Bùi Quang Trần Quang Thành cũng như anh Mai Thanh Chuyết. Các anh có đồng ý nếu mà có người anh em người bạn chúng ta trên toàn cầu người đang theo dõi chương trình này muốn đặt câu hỏi với nhà báo cũng như tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, hai vị có bằng lòng nhận câu hỏi không ạ?
Dạ, chúng tôi sẵn sàng ạ.
Dạ, anh Mai Thanh Chuyết ạ.
Anh được nhận những câu hỏi của các anh chị em trên khắp toàn cầu, thưa anh Minh.
Anh sẵn sàng anh nhận câu hỏi phải không ạ?
Vâng.
Dạ, tôi cảm ơn anh. Thưa anh Đức Hùng, nhà báo Trần Quang Thành cũng như tiến sĩ Mai Thanh Chuyết sẵn lòng, tôi không biết là anh là mở cửa mạng, mở đài hay là mở cái gì đó. Thì khi nào nếu mà có người nào có muốn có cái điều gì muốn tâm tình muốn hỏi trực tiếp thì xin anh cứ việc cho phép để đưa vào chương trình, thưa anh Đức Hùng.
Dạ, cảm ơn anh Phan Đình Minh rất là nhiều, và Đức Hùng cũng xin tất cả quý anh chị có mặt trên diễn đàn đang nghe cuộc hội luận trực tiếp với nhà báo Trần Quang Thành, tiến sĩ Mai Thanh Triết cũng như nghị sĩ Phan Đình Minh. Quý anh chị nào có đặt câu hỏi xin vui lòng đưa bàn tay lên để Đức Hùng sẽ mời lên để cầm mic để đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả trong buổi hội luận ngày hôm nay. Hiện giờ thì chưa có bàn tay nào đưa lên để đặt câu hỏi, thì chúng ta vẫn tiếp tục chia sẻ tiếp cho đến khi nào chúng ta có những cái bàn tay của quý anh chị trong diễn đàn nào chia sẻ. Hai vị diễn giả nhà báo Trần Quang Thành, Mai Thanh Triết cũng như nghị sĩ Văn Đình Minh đang chia sẻ cái đề tài cũng đã một tiếng đồng hồ, rất là hay. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả các vị diễn giả trong ngày hôm nay. Đức Hùng cũng xin mến mời những bàn tay thân thương của tất cả quý anh chị hiện diện trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Đưa bàn tay lên nếu có điều gì thắc mắc hay là muốn biết thêm, xin đưa bàn tay lên để đặt câu hỏi trực tiếp với nhà báo Trần Quang Thành hay là tiến sĩ Mai Thanh Triết cùng với nghệ sĩ Phan Đình Minh. Bàn tay nào chúng ta đã mở đường dây như như là chúng ta đã mở cái cuộc hội luận này để cho caster, những người đã đến tham dự buổi hội luận này có thể đặt câu hỏi. Trong khi chưa có bàn tay nào thì chúng ta vẫn tiếp tục, anh Phan Đình Minh.
Bây giờ nếu mà chưa có ai giơ tay thì tôi giơ tay, tôi đặt câu hỏi với anh được không?
Dạ thưa anh, cứ tự nhiên nếu em có
tôi
khả
đang
năng
giơ tay,
trả lời.
Về của tôi giơ tay này, anh có nhận cái lời cái câu hỏi của tôi không?
Dạ nhận anh.
Dạ, tôi xin hỏi anh thế này này. Mình nói tức là 2-1, không chột cũng què. Tôi là người Bắc Kỳ. Ông nhà báo Trần Quang Thành cũng là người Bắc Kỳ. Ông tiến sĩ Mai Thanh Chuyết là người Nam Kỳ. Mà hai người Bắc Kỳ nói chuyện với một người Nam Kỳ thì sợ là anh có thể anh ngồi ngoài anh nghe nói là em là người Nam Kỳ với anh Mai Thanh Chuyết. Bây giờ tôi xin phép anh Đức Hùng nhé. Chúng ta nói về vấn đề văn hóa của Đảng và văn hóa Việt Nam. Anh là một người trẻ, theo như tôi biết được sau năm 1975. Tôi rất là cảm ơn anh nhận quê hương với tôi là người Biên Hòa. Biên Hòa là xứ quê hương thứ hai của tôi sau xứ miền Bắc anh à. Anh này còn trẻ, sau năm 1975 anh có học thấy được có văn hóa Đảng không anh? Anh có thấy có văn hóa Đảng không?
Và thưa anh Phan Đình Minh, em cũng rất là may mắn, anh rất là may mắn trong cuộc đời không có được cái văn hóa Đảng anh.
Anh không có được nhưng mà anh ở trong nước bao nhiêu năm anh cũng phải học chứ. Người ta cũng dạy anh văn hóa Đảng mà.
Dạ thưa anh, sau năm 1975 thì em đã lang thang khắp nơi trong đất nước Việt Nam, và cũng nhờ nói chung là trong cái hoặc kép là nhờ ơn Bác và Đảng, nhờ ơn cách mạng mà Đức Hùng đã nếm được biết bao nhiêu mùi cay đắng sau năm 1975 đó thưa anh.
Cái đó là văn hóa đó anh. Cái cuộc đời đi bụi đời giang hồ của anh đó là văn hóa đó anh.
Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, anh Phan Đình Minh.
Anh Trần Quang Thành, anh có nghe được tôi hỏi một người bạn trẻ là anh Đức Hùng không, thưa anh Bùi Quang Thành ạ?
Tôi có nghe và nghe rất rõ hai anh đang hội luận với nhau ạ.
Tôi nói văn hóa vỉa hè, văn hóa trên cuộc đời bụi đi bụi đời ấy, đó là văn hóa đó anh ạ.
Vâng, tôi rất đồng ý với anh.
Khổ lắm anh ạ.
À, đấy là một cái hậu quả của văn hóa đã để lại đấy.
Văn hóa cột đèn đó anh, văn hóa con chó nó muốn đi nó phải đi mà. Văn hóa cột đèn nó muốn được gọi khỏi đất nước nó cũng phải đi mà anh.
À đúng ạ.
Nhiều khi tôi xúc động quá thưa anh. Bây giờ tôi xin phép Đức Hùng, nó không muốn nói cho tôi về văn hóa của nó học. Những điều của Đức Hùng nó học ấy, nhiều khi nói là đau lòng lắm anh à. Anh biết rồi mà. Nhưng mà tôi xin phép anh như thế này này. Tôi đã nói chuyện với anh rồi. Bây giờ anh nói là một lần nữa đi cái vấn đề mà cái nghiệp đi anh. Tất cả những cái điều chúng ta làm ấy. Nhiều khi những ông làm lớn bây giờ như 14, 15 ông trong Đảng Chính trị, họ có sự nghiệp với Đảng. Anh có cái nghiệp, cái cuộc đời của anh với báo chí anh ạ. Cái năm nào cái cuộc đời báo chí của anh nó đưa vào một cái ngã rẽ mà anh phải mù một con mắt, cụt một cái mũi, méo một cái mồm, cái hình rất là dị dạng mà tôi nhìn thấy anh mà tôi thấy khủng khiếp, tôi thấy sợ đó anh. Cái năm nào nó chuyển rẽ cuộc đời đó, thưa anh Trần Quang Thành.
Anh đó là ngày 4 tháng 7 năm 1991 anh ạ. Sau khi mà tôi đã phá hai vụ án, có phần phá hai vụ án là một vụ án là buôn bán phụ nữ qua biên giới, và một vụ án đó là buôn bán thuốc lá ngoại qua đường bưu điện và đường hàng không ạ.
Anh làm cái điều tốt, tôi anh làm sạch đảng mà, anh làm sạch cho những người cầm quyền mà tại sao anh lại bị như vậy?
Thưa anh, nhưng mà những người cầm quyền họ nói là những cái đó là những việc không trong sạch, nhưng mà chính những việc không trong sạch chất bẩn thỉu nhất lại là những việc họ tiến hành họ làm. Thế nên là mình chạm vào cái đó là chạm vào đọc của họ đấy ạ. Họ bảo chống tham nhũng và tín nhiệm dân họ là chống tham nhũng, là những người tham nhũng điển hình nhất. Ví dụ Nguyễn Tấn Dũng bây giờ là một tên tham nhũng điển hình nhất.
Anh có cân nhắc trước sau khi anh chuyển cái bài báo đi hay không, thưa anh Trần Quang Thành?
Thưa anh, tôi viết những bài báo đó là tôi dựa trên sự thật, hoàn toàn sự thật. Tôi không có điều gì tôi ân hận cả. Cái bài báo tôi viết lên là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta cần phải nói, trước sau cũng phải nói, càng nói sớm ngày nào càng tốt ngày đó. Mặc dù đến thời kỳ mà tôi viết báo về những bài báo đó, thì chưa có internet, chưa có được thông tin rộng rãi như hiện nay, nó chỉ có trên báo giấy thôi, với trên báo nói của đảng thôi. Nhưng mà may thay những cái bài đó, tại vì họ không cưỡng được, họ phải đưa ra. Nhưng mà khi mà đưa ra là chạm đọc, cho nên là tôi đã vào chạm vào cái đọc đó, nên tôi phải chấp nhận cái đọc đó thôi. Chứ tôi thấy rằng đó là điều mà mình, tôi khi mà bài báo đưa ra rồi, tôi bị trả thù một cách tàn bạo này rồi, thì họ lại cấm các cơ quan báo chí không được đề cập tới, và ngay kể cả công an cũng biết nói là dưới trong đi.
Dạ thưa anh, tôi vẫn nghe anh ạ. Anh Chuyết nghe được không anh?
Dạ thưa anh, tôi nghe được Phan Đình Minh.
Thưa anh Mai Thành Chuyết, tôi không biết là anh đã gặp được anh Trần Quang Thành chưa anh?
Dạ tôi đã gặp cách đây hôm trong một cái dịp sau khi cái đại hội của Tập hợp Dân Chủ xong tại Đại học Long Bích, thưa anh, thì chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một cuộc họp báo ở tại Người Việt, đúc kết về những cái vấn đề của người lao động, bảo vệ quỹ ban bảo vệ người lao động đó, thưa anh. Chúng tôi
anh có nhìn thấy mặt của anh Trần Quang Thành không anh?
Dạ thưa anh, tôi thấy mặt anh Trần Quang Thành, và khi mà thấy mặt Trần Quang Thành tôi có cảm tưởng như nếu mà anh Trần Quang Thành được Đảng Cộng sản Việt Nam chụp hình lên và nói đây là nạn nhân của chất độc màu da cam, như phản ứng lên cái sự dị hình dị dạng của anh, thì cái đó có lẽ thích hợp hơn mà Cộng sản Việt Nam đưa ra những người còn nguyên vẹn mà nói là đây là nạn nhân đích thực của chất độc màu da cam trong suốt thời gian thập niên vừa qua, thưa anh.
Anh đang cho thấy cái điều đó, tôi xin hỏi anh nhé, về vấn đề về hóa học nhé. Chất độc màu da cam nó có tàn tạ con người, nó có tàn phá con người kinh khủng như vậy không anh?
Thưa anh, đúng theo cái văn hóa đảng á, thì nó tàn phá như vậy, nhưng mà trên thực tế nó không như vậy, thưa anh. Nếu chúng tôi đưa lên một cái cuộc tranh đấu tổng thống của xứ Ukraine 10 năm về trước, khi mà ứng cử viên độc lập là Yushchenko được vị tổng thống cộng sản đang trong vòng tranh cử như Obama với Romney bây giờ, thì ông Roshenko được uống một ly sữa có chất độc, có chất dioxin đậm, nhưng mà ông chỉ bị một vài mục nhỏ trên mặt mà thôi, uống chất dioxin nguyên chất ra và được qua ăn lê để mà chữa trị trong một thời gian ngắn, và sau đó ông vẫn đắc cử là tổng thống của Cộng hòa Ukraine một thời gian. Điều đó nói lên rằng cái chất độc màu da cam mặc dầu đã bị nhiễm độc trực tiếp mà vẫn không có bị sự tàn phá như mà cái sự mô tả của Đảng Cộng sản Bắc Việt trên Phan Đình Minh.
Cái tâm tình của anh là một người với một người. Anh đừng nói anh Trần Quang Thành là người Việt Nam đi anh.
Không, anh Trần Quang Thành vẫn là người Việt Nam.
Tôi đang hỏi anh chưa hiểu tôi anh à? Anh cho tôi suy nghĩ để tôi hỏi anh đã. Khi anh gặp anh Trần Quang Thành ấy, anh đừng nghĩ anh Trần Quang Thành là một người Việt Nam đi anh, là một người với một người thôi anh. là một sinh vật với một sinh vật đi anh. Có thể nào giữa một người ác độc như vậy không anh? Có thể là một sinh vật với một sinh vật ác như vậy được không anh?
Nhưng mà với tôi, cái hình ảnh anh Trần Quang Thành ngày hôm nay, đó là một đóa hoa mà chúng tôi có thể so sánh. Đây là cái đóa hoa ưu đàm, hoa này ở trong trên Việt Nam, trên quê hương Việt Nam một ngày rất gần đây, thưa anh Phan Đình Minh.
Tôi không dám nghĩ cái điều đó là một cách là anh được trả ơn đâu, như anh nói đâu thưa anh. Mai Thanh Chuyết, có thể tôi hiểu không đúng cái ý của anh, nhưng đối với tôi, được nói chuyện với nhà báo Trần Quang Thành, được nói chuyện với anh, được phát biểu chúng ta điều này kia, tôi xúc động, tôi bùi ngùi lắm anh ạ. Trong một cái buổi nói tôi nói chuyện với anh nói với tôi là tôi xin phép anh nhà báo Trần Quang Thành trước. Nhưng cái gì xảy ra đối với anh ấy, anh đã chấp nhận rồi. Nhưng cái điều gì xảy ra với anh ấy, sau khi anh biết ấy, anh không chấp nhận nhưng mà anh cũng phải chấp nhận thôi. Đó là, anh nói với tôi là con anh đã bán máu, con của anh đã bán máu đi để nuôi anh, để lo cho anh được điều trị mà. Đau đớn lắm phải không anh? Đau đớn lắm phải không anh? Anh trả lời cũng được, anh không trả lời cũng được anh ạ.
Vâng, rất đau đớn anh ạ. Cái đó rất đáng nhẽ ra, nếu mà nói ra là tôi làm những cái việc này là mà theo lời đảng đấy, văn hóa đảng đấy, theo lời đảng đấy, như đảng nói đấy. Thế nhưng mà sau khi mà tôi làm ra những sự thật đó thì đâu đảng có bảo vệ tôi, mà cuối cùng là hậu quả là lại gia đình phải đối với tôi, gia đình là một gánh nặng. Những người giúp đỡ tôi là bạn bè chứ đâu có phải là các người mà tôi đã tạo cho họ lập công. Ví dụ cơ quan công an phá án là họ được lĩnh tiền thưởng hàng trăm triệu, họ được cái mà tôi hưởng cái gì đâu. Tôi không chấp nhận, tôi không cần hưởng những cái đó. Tôi chỉ cần làm ra sự thật thôi. Sự thật là một cái xã hội nó thối nát và một cái xã hội nó băng hoại về đạo đức. Một cái xã hội nó bán hết tất cả, mang con người đi xuất khẩu thành hàng hóa, lại mang con người, những người phụ nữ Việt Nam hiền hòa như vậy biến trở thành những cái con người tồi tệ nhất.
Thưa anh Đức Hùng, nghe được tôi không ạ? À, anh Philip, anh nghe được tôi. Thưa anh, có người nào rất là thân mến trong diễn đàn muốn đặt câu hỏi gì không thưa anh Philip?
Dạ thưa không anh.
Tức là chúng tôi khi nào chúng tôi nói thêm một đôi phút nữa chúng tôi chấm dứt chương trình được không? Phải không anh ạ?
À? Dạ vâng dạ.
Một lần nữa chúng tôi rất là quý mến anh Philip đã giúp cái chương trình này thưa anh. Chúng tôi rất là đều thân mến hôm nay, đó là chương trình rất là đặc biệt của một buổi hơn lần về báo chí tại Việt Nam. Với người hội luận ngày hôm nay là tôi và anh nhà báo Trần Quang Thành, tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, chúng tôi sẵn sàng để một thời gian để đón nhận tất cả các câu hỏi mà quý vị có. Thưa anh Mai Thanh Chuyết, lần đầu tiên anh được gặp anh Trần Quang Thành tại bên Âu Châu hay là tại bên Hoa Kỳ này tôi không biết, nhưng mà chắc chắn là tôi biết chắc rằng anh đã được đọc về anh Trần Quang Thành. Anh có cái điều gì tâm tình quý mến với một người bạn, một người Việt Nam, một người Việt Nam khi những cái điều đó xảy ra như vậy không anh Mai Thanh Chuyết à?
Dạ thưa anh, thì như tôi đã nói khi nãy thì chúng tôi được biết anh Trần Quang Thành được ứng mặt trong những ngày vừa qua, nhưng mà trong suốt các năm vừa qua, một anh bạn của chúng tôi là tiến sĩ Phan Em Song đã biết rõ anh Thành và có viết gần đây nhất có là một cuộc phỏng vấn về Trần Quang Thành về cái tình trạng. Đó, nếu chúng ta lên cái người Việt trên người Việt online chúng ta truy tùng thì thấy cái bài phỏng vấn dài đó nói lên cái hoàn cảnh của anh Trần Quang Thành. Thì cái vấn đề này thì một khi đã biết được anh Trần Quang Thành thì chúng ta sẽ hình dung được cái văn hóa đảng thế nào, và anh Trần Quang Thành không phải là một cá nhân mà anh Trần Quang Thành là thể hiện một cái nạn nhân của một văn hóa đảng, một nạn nhân của một sự đàn áp văn hóa. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nêu là bà con, các anh chị em trên net không cần biết mặt, không cần biết mũi, không cần biết con Trần Quang Thành, chỉ biết đó là một cái trường hợp điển hình thể hiện một cái văn hóa đảng. Chúng tôi nhìn lên một cái trên internet chúng tôi thấy đó là một cái văn hóa du thẳng của một anh bạn nào đó đưa lên. Thưa anh Phan Đình Minh,
cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết khi về theo dõi chương trình đặc biệt hội luận trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi được tiếp chuyện với nhà báo Trần Quang Thành. Ông là một nhà báo cộng sản và ông đã bị chế độ cộng sản và những người cộng sản chùi dập ông. Ta đã xiết ông mù một con mắt, cụt một sống mũi và méo một con miệng. Nếu mà quý vị nhìn hình ảnh của trên Internet, quý vị có thể vào trong Google và đánh Trần Quang Thành sẽ nhìn thấy hình của ông. Một hình hài của một người đã làm việc cho chế độ cộng sản hơn 53 năm. Mà chỉ muốn nói lên sự thật mà đã phải bị trả thù như vậy. Và một người nữa rất là thân mến đối với tôi, đó là tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, người đã viết rất nhiều đề tài về chất độc da cam tại Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi đang được nói chuyện với hai vị này. Nếu quý vị nào có câu hỏi cũng đặt trực tiếp với tiến sĩ Mai Thanh Chuyết cũng như nhà báo Bùi Quang Thành, chúng tôi xin dành đặc biệt cái thời gian này để cho quý vị được đặt câu hỏi trực tiếp để nói trên diễn đàn. Thưa anh Bùi Quang Thành, chúng tôi được biết là anh đến thăm xứ Hoa Kỳ chúng tôi một thời gian rất là gần đây, có thể là một tuần hay hai tuần rồi, tôi không được biết. Thực ra là cái ngày đi ngày về của anh ấy chúng tôi không biết, là vì ở bên xứ tự do này chúng tôi không kiểm soát anh đâu anh, chẳng có nhà nước nào kiểm soát cái giờ đến và giờ đi của anh cả. Anh thích thì anh vui thì anh đến thành phố chúng tôi, tiểu bang Dallas, thành phố Dallas, tiểu bang Texas chúng tôi. Anh không thích thì anh đi. Anh đến thành phố California mà nơi dễ đến khó đi, anh thích thì anh ở, anh chẳng thích thì anh đi, thưa anh. Đó là cái văn hóa của nước Hoa Kỳ. Tôi xin phép anh nhé, tôi dùng lại, đó là cái văn hóa của người Tây phương, văn hóa của Hoa Kỳ anh. Không ai hỏi anh một câu gì cả. Anh có thể anh cho biết là tại sao anh đến xứ Hoa Kỳ là làm cái điều gì không anh?
Dạ, tôi đến Hoa Kỳ để gặp gỡ các bạn đồng nghiệp cũng làm nghề như tôi, để trao đổi với nhau những cái điều mà làm sao nói lên những sự thật để cho đất nước Việt Nam chúng ta sớm được tự do dân chủ thật sự, một đất nước độc lập thật sự, và làm sao chúng ta rút ngắn lại những ngày tháng đau khổ nhất và những ngày tháng mất tự do nhất, để cố gắng để khôi phục lại một cái nền văn hóa, khôi phục lại một cái cuộc sống mà đã bị một chế độ cộng sản toàn trị mà băng hoại suốt mấy chục năm qua, để mà khôi phục lại để cho những thế hệ trẻ của chúng ta không vòng bị.
Thưa nhà báo Bùi Quang Thành, ông có thể nói rõ về ông đến Hoa Kỳ này, ông gặp những ai và ông sinh hoạt những cái điều gì không, thưa ông ạ?
Dạ, tôi gặp rất nhiều mà những bạn đồng nghiệp của chúng tôi, những nhà báo mà chúng tôi đã từng tham gia, và những luật sư như sư Nguyễn Xuân Phước, người đã đứng ra bảo vệ cho luật cho anh Hùng Cú Việt Vũ trước Liên Hợp Quốc, hay là gặp như ông Đoàn Viết Hoạt, người đã từng được tổ chức nhà báo quốc tế trao tặng giải thưởng anh hùng báo chí, vì ông là người đã nhiều năm liền đấu tranh là đã 20 năm trong tù để bảo vệ nền đòi tự do và dân chủ. Tôi gặp như tiến sĩ Mai Thanh Tuyết là người đã kiên trì trong nhiều năm đấu tranh bảo vệ cho môi trường Việt Nam trong sạch, đặc biệt là trong cái chiến dịch bảo vệ cái Tây Nguyên khỏi cái bùn đỏ của
ông. Có thể nói một đôi lời về cái buổi họp mặt của ông với tất cả các anh em ở đây không, thưa nhà báo Trần Quang Thành ạ? Anh Thành nghe được tôi à?
Dạ, dạ.
Anh nghe được tôi không anh?
Không, anh không nói là tôi nghe được ạ.
Dạ, anh Đức Hùng nghe được tôi không anh? Thỉnh thoảng có chiếc máy bay nó bay qua bầu trời, cánh đồng bay của tôi nó bị...
Dạ đúng rồi, nghe tiếng máy bay, cái bay ngang qua, tại vì nhà của anh thiết gần chỗ phi trường đó thưa anh.
À, bây giờ anh Bùi Quốc Thành, tôi xin hỏi anh là anh sang Hoa Kỳ này anh gặp rất nhiều anh em, có cái mục đích gì không anh?
Tôi sang cũng chỉ mục đích là học hỏi anh em về và trao đổi với anh em những kinh nghiệm để mà làm báo cho tốt hơn, làm báo tự do cho tốt hơn và nói lên tiếng nói trung thực hơn, để mà cổ vũ cho phong trào đấu tranh của trong nước ta, để mà rất là đặc biệt là cổ vũ thế hệ trẻ đứng lên để mà đấu tranh làm cho đất nước sớm được tự do thật sự và dân chủ thật sự, để mà một xã hội chặt đứng lại cái sự băng hoại về mọi mặt mà xã hội ta đang chịu dưới sự chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cái điều rất là đặc biệt hôm nay anh ạ, là tôi không biết là anh Mai Thanh Chuyết hình như là nhà anh ở gần phi trường, thế nên cứ mỗi lần mà có máy bay cất cánh là chúng tôi gặp trở ngại. Tiếng ù rồi anh tôi liếc với nói là nhà anh Mai Thanh Chuyết ở phi trường làm cho tôi nhớ cánh đồng mây lắm. Thưa anh, một lần nữa anh sang bên này anh gặp anh em thế này thế kia, chắc chắn là phải có một cái mục đích gì nhiều hơn như vậy nữa đó phải không anh? Anh nói được không anh?
Vâng, nói được chứ anh. Mục đích tức là để mà tìm sự đoàn kết, tìm sự gắn bó giữa những người ở hải ngoại và những người ở trong nước, để mà cho một cuộc mục tiêu đấu tranh chung là cho đất nước ta được tự do, dân chủ thật sự, cho đất nước ta sớm được có một cuộc sống dân dân được công bằng, dân chủ, văn minh thật sự.
Anh nói là anh vừa cái điều gì, anh vừa nói gì ạ?
Thưa anh, tôi nói rằng là chúng tôi sang đây để mà gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp làm nghề báo và làm các nghề khác, nhưng mà cùng chung một mục tiêu là đấu tranh giành lại độc lập tự do thật sự cho đất nước. Và chúng tôi đã gặp nhau để mà bàn bạc những công việc cần phải làm, góp phần đóng góp lên những tiếng nói để mà chặn đứng lại cái chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang lại cái nền tự do thật sự và dân chủ thật sự và nhân quyền thật sự cho đất nước.
Anh Đức Hùng nghe tôi không anh?
Dạ, Đức Hùng nghe rất là rõ anh Phan Đình Minh rất là nhiều. Bây giờ có người đang đưa bàn tay lên để đặt câu hỏi với nhà báo Trần Quang Thành đó, thì xin phép anh Phan Đình Minh cho Đức Hùng được mời một người chatter ở trong diễn đàn để lên đặt câu hỏi anh Phan Đình Minh.
Dạ, xin mời anh Đức Hùng ạ.
Dạ, Đức Hùng thay mặt diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam xin mến mời bàn tay của chị Hải Đảo Buồn ha. Xin mến mời chị Hải Đảo Buồn.
Kính chào tiến sĩ Mai Thanh Kiếp, mến chào anh nhà báo Trần Quang Thành. Hải Đảo Buồn giơ tay để hỏi dùm cho một chapter trong diễn đàn tên là Venson 51. Câu hỏi là ông Thành có sợ bị trả thù nữa không khi trở về Việt Nam vì ông nói sự thật về tội ác của đảng? Là câu hỏi của anh Benson. Và riêng câu hỏi của Hải Đảo Buồn thì xin muốn hỏi anh Trần Quang Thành là Hải Đảo Buồn thật sự ít biết về anh có thể cho biết mà nhờ đâu mà anh Trần Quang Thành được đi tị nạn bên Tiệp phải không vậy? Hình như là tị nạn, Hải Đảo Buồn không hiểu gì anh lắm, xin anh có thể nói cho Hải Đảo Buồn hiểu một chút được không? Rất là cảm ơn anh Trần Quang Thành ha. Chị gửi mic lại cho Lý Đức Hùng.
Dạ thưa chị, tôi xin trả lời câu hỏi của chị. Tôi đi qua xứ sở của Slovakia là đi theo cái họp sum họp với được các bạn đây giúp đỡ để sang sum họp với gia đình, thông qua một người thân ở bên Slovakia, chứ tôi không đi theo diện là được đi tị nạn về chính trị, về tị nạn à. Thế còn giờ tôi nói rằng là tôi đã nói lên sự thật thì tôi đã không ngại gì, tôi vì tôi đã nói lên sự thật mà tôi đã trở thành cái người nghĩa là bị chế độ cộng sản là những cái người mà bao che cho cái tội phạm và hại tôi để mà tôi thân tàn ma dại như này, thì tôi cũng không còn gì nữa để mà không có gì để mà phải sợ hãi để mà khi mà mình đã nói lên sự thật ạ.
Và Đức Hùng thay mặt diễn đàn cảm ơn cái câu trả lời của nhà báo Trần Quang Thành. Không biết chị Hải Đảo Buồn đã nghe rõ câu trả lời của nhà báo Trần Quang Thanh. Nếu mà nhà báo đã sợ thì nhà báo không dám nói lên những cái sự thật, những cái sự tham nhũng của Cộng sản Việt Nam. Và Đức Hùng có xin phép đặt riêng câu hỏi đến nhà báo Trần Quang Thanh. Xin phép được hỏi là trước năm 1975, nhà báo Trần Quang Thành có biết gì về miền Nam và nghĩ gì ở miền Nam Việt Nam như thế nào không, nhà báo Trần Quang Thành?
Dạ, chúng tôi cũng có biết một số ít thôi, không biết được nhiều. Nhưng mà chúng tôi do cái nghề nghiệp của mình, cho nên chúng tôi cũng được đọc nhiều tờ báo ở xuất bản ở miền Nam. Ví dụ như các cái tờ báo của miền Nam xuất bản như là tờ Tiền Tuyến hay tờ các tờ báo khác chúng tôi cũng được đọc. Và nhất là chúng tôi cũng có một số người quen, những người bạn đồng nghiệp mà ở Việt Nam mà chúng tôi sau này có được quan hệ. Thế như là ông Ngô Cung Đức, ông Lý Quý Trung, ông Hồ Ngọc Nhuận, những nhà báo đó chúng tôi đã được gặp. Thế hay là tiếp xúc ngay những ngày đầu năm 75 chúng tôi đã được tiếp xúc những nhà báo đó. Và qua đó tôi cũng thấy những nhà báo đó rất là khát khao cái tiếng nói tự do của báo chí. Nhưng mà rồi cuối cùng các ông cũng thất vọng. Thì các ông cũng muốn tranh đấu để có một nền báo chí tự do, nhưng mà những cái tự do tối thiểu con đã được hưởng trong cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, thì khi mà chế độ này bị nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản mà tước đoạt đi, thì chính những cái tự do ít ỏi mà con được hưởng đó cũng lại mất luôn. và cuối cùng tờ báo Tin Sáng là tờ báo tư nhân duy nhất còn lại thì cuối cùng cũng bị đình bản.
Và Đức Hùng rất là cảm ơn cái câu trả lời chia sẻ của nhà báo Trần Quang Thành. Và Đức Hùng có thêm một câu hỏi nữa, không biết nhà báo Trần Quang Thành có biết về nhà văn Dương Thu Hương khi mà vào miền Nam sau năm 1975 đã biết được sự thật, đã mình đã Đảng Cộng sản gạt, và bà Dương Thu Hương đã khóc tại giữa Sài Gòn không, cái điều này thưa nhà báo Trần Quang Thành?
Dạ tôi có biết ạ, nhà văn Dương Thu Hương chúng tôi cũng có biết ạ, và chúng tôi đã cũng chia sẻ với những cái tình cảm và những cái điều mà bà nhà văn đã hối hận sau những năm tháng phục vụ dưới chế độ cộng sản ạ.
Bây giờ thì cảm ơn câu hỏi thứ hai của câu trả lời câu hỏi thứ hai của nhà báo Trần Quang Thành. Bây giờ có một vị sinh hoạt trong diễn đàn đưa tay lên để mà đặt câu hỏi với diễn giả trong diễn đàn. Đức Hùng xin mến mời anh Nguyễn Văn Bắc ha, xin mến mời anh Nguyễn Văn Bắc.
Dạ, Nguyễn Văn Bắc xin được kính chào tất cả quý vị. Nguyễn Bắc cảm ơn anh Lý Đức Hùng. Nguyễn Bắc xin được chào anh nhà báo Trần Quang Thành và chào anh Phan Đình Minh với tiến sĩ Mai Thanh Triết. Nguyễn Bắc được phép hỏi anh, xin phép được hỏi anh nhà báo Trần Quang Thành là vừa rồi đó Nguyễn Bắc có nghe anh nói chuyện là cái kinh nghiệm của anh tìm hiểu và hiểu biết của anh về cái giới gọi là đệ tứ quyền của Việt Nam Cộng Hòa thời trước 1975. Qua những nhà báo mà anh mới kể, anh mới nêu tên đó là ông Lê Công Đức là một, ông Lý Quý Trung là hai và ông Trần Chánh Thành là ba. Thì ba cái nhân vật này đó, thì Nguyễn Bắc có cái câu hỏi rất là cụ thể. Đó là thưa nhà báo Trần Quang Thành, nhà báo đã học được gì hoặc là đã rút tỉa được gì ở ba nhân vật này mà coi như là được nhà báo công nhận là biết về miền Nam qua cái lăng kính của ba người này. Đó thì hết là Nguyễn Văn Bắc đặt cái câu hỏi đó về cái quan điểm của nhà báo Trần Quang Thành trình bày ra sao, rồi sau đó Nguyễn Văn Bắc sẽ đặt câu hỏi tiếp nữa về vấn đề chúng ta có thể trao đổi nhau về vấn đề ba cái nhà báo Lê Công Đức, Lý Quý Trung và Trần Chánh Thành này. Xin cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành, xin trả cái mic lại cho diễn đàn.
Vâng, chúng tôi là lúc mà được tiếp xúc với các nhà báo đó, tại vì là lúc đó là những nhà báo đó là đang nổi tiếng và đấu tranh để mà giành tự do, để góp phần vào cái cuộc đấu tranh đó, thì chúng tôi có gặp được ông Ngô Công Đức, ông Hồ Ngọc Nhuận và ông Lý Chánh Trung là những nhà báo, hay là sau này gặp thêm linh mục Tân Tiến và linh mục Nguyễn Ngọc Lan nữa, thì chúng tôi thấy là ít nhất là những người đó dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa họ đã nói rõ dám, họ cũng được nói và nói lên tiếng nói, và họ bất chấp không bị nguy hiểm đe dọa như chúng tôi. Cho nên chúng tôi học được họ một cái tinh thần, tức là được sưởi ấm một cái tinh thần, cái luồng gió tự do. Thế nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ với họ rằng là cái tờ báo mà Tin Sáng là một tờ báo rất, lúc đó đối với chúng tôi là một tờ báo rất hay trong lúc ngày đầu mà gọi là sau 575. Nhưng mà chúng tôi cũng lưu ý với các bạn nói rằng là kinh nghiệm ở miền Bắc ấy là không có chế độ nhà báo tư nhân, cho nên là không hiểu rằng tờ báo Tin Sáng sẽ duy trì được bao lâu, cũng như là cái tờ Thời Mới ở dưới chế độ mà Bắc Việt khi mà giữ Hà Nội thoát khỏi cái thực dân Pháp ấy, thì sau một ít lâu thì tờ báo Thời Mới đã bị thôn tính và sát nhập vào với tờ báo Hà Nội của Đảng Cộng sản, thành ủy Đảng Cộng sản ở Hà Nội, thành ra tờ báo Hà Nội Mới ngày nay. Thì cũng như kinh nghiệm đó, chúng tôi có trao đổi với nhau thì các anh cũng đều thấy rằng là được ngày nào hay ngày đó, chứ còn hy vọng rằng là báo tư nhân hay cũng các anh cũng thấy rằng không có cái mầm mống đó, cho nên là cũng chỉ một thời gian ngắn sau là tờ Tin Sáng lại bị đóng cửa, và cái tờ báo đó không đóng cửa nhưng không có nghĩa là được sáp nhập một tờ báo khác, mà nó gọi là chia năm xẻ bảy cái những người làm báo ra, ví dụ anh Lý Quý Trung thì sang báo Lao Động, thế rồi anh Hồ Công Đức thì đi làm nghề khác, anh Hồ Hồng Dận cũng không làm nghề làm báo nữa.
Dạ, Đức Hùng thay mặt những đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cảm ơn câu trả lời của nhà báo Trần Quang Thành. Và thưa tất cả quý anh chị trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, nếu không có ai đặt câu hỏi thì chương trình buổi hội luận ngày hôm nay với đề tài là hội luận về báo chí tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay. Bây giờ thì thấy bàn tay anh Nguyễn Hồng Bắc trở lại và Đức Hùng không làm mất thời gian của diễn đàn. Một lần nữa cho Đức Hùng xin mến mời anh Nguyễn Văn Bắc, xin mến mời anh.
Dạ, cảm ơn anh Lý Đức Hùng. Nguyễn Bắc cũng hơi đường đột chút, gần hết thì giờ, gần hết cái thời giờ để mà trong cái buổi hội luận, nhưng mà Nguyễn Bắc cũng mới đi về, thành ra mới ngồi nghe, cũng mắc bận đó, thành ra nhưng mà ngồi nghe quý vị trao đổi với nhau cũng rất là hay. Và Nguyễn Văn Bắc cũng vô tình mà Nguyễn Bắc nghe được cái câu trả lời, cái câu nói giống như là một cái điểm tựa của nhà báo Trần Quang Thành, nói rằng qua lăng kính của những người đó thì ông Trần Quang Thành, nhà báo Trần Quang Thành mới biết được hoặc là mới có thể nhận biết được cái nền báo chí của Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì bây giờ câu hỏi tiếp nữa Nguyễn Bắc đặt với lại ông Trần Quang Thành ở chỗ này nè: thưa ông có biết là những cái nhà báo mà ông đưa tên ra đó là ông Lê Công Đức nè, ông Lý Quý Trung nè, ông Trần Trắng Thợ, ông Hồ Ngọc Nhuận, rồi Nguyễn Ngọc Lam và Trân Tín đó, thì những nhân vật này đó cho tới những cái thời điểm mà ông tiếp xúc đó, mà ông làm quen và ông trao đổi đó, và ông dùng cái đó để mà làm cái điểm tựa và ông đánh giá cái nền tự do của miền Nam như vậy đó, thì Nguyễn Văn Bắc rất lấy làm tiếc là không biết ông có biết được ba nhân vật đó không phải là người miền Nam thực sự trong cái nghĩa mà tự do dân chủ, mà họ chỉ lợi dụng cái tự do dân chủ để mà phá rối một cái nền độc lập, một cái nền nghĩa là dân chủ còn rất là non nớt. Họ là những thành phần thứ ba, họ đi theo cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, tức là phá rối trị an đó, thành phần là thành phần phá rối trị an đó. Quý vị ông Trần Đánh Ngành phải hiểu, nếu ông nhìn được, nếu ông biết được cái sự thật nó là như vậy đó, thì chắc có lẽ ông đã không dùng ba cái người này đó, hoặc là những nhân vật này để mà thuyết phục chúng tôi đó. Thành ra tôi cũng hơi lấy làm tiếc và cũng không có trễ đâu. Ông phải, thưa ông Trần Đánh Ngành, ông phải về ông tìm hiểu tiếp những người này nữa đó, để coi cho người ta cái suy nghĩ gì của người ta khi người ta làm việc tới năm 1975-76 đó, thì người ta bị Đảng Cộng sản Hà Nội đó hất người ta ra như là một con chó hổ ý, như là những cái thành phần nghĩa là không còn một cái chữ nghĩa nào mà có thể áp dụng những người đó. Họ là những người được phe phái này, được người dân đó người ta bầu lên, nhưng mà lại đi theo Cộng sản Bắc Việt để mà thành lập một cái gọi là cái thành phần thứ ba. Và thành phần thứ ba ở miền Nam đó, hồi thời đó đó, thì ông phải biết đó, rằng là chúng tôi là những người nghĩa là phải nói là chiến đấu nghĩa là hai ba mặt trận, nào là phải đối với lại Cộng sản đó, Cộng quân đó, thì anh em quân đội thì phải lo, đối với những người mà ở trong thành phố đó thì những dân trí thức, những dân sinh viên và những người dân biểu và tất cả những người mà có lòng với lại quốc gia, những đảng phái quốc gia mà chân chính đó, phải lo đối phó những cái tay này đó, rất là nguy hiểm đó. Thành ra mà cũng rất làm tiếc đó, thì cái đó là cái gọi là tự do dân chủ đó, người ta chỉ lợi dụng cái tự do dân chủ đó thôi đó, thành ra người ta mới làm cái chuyện đó. Xin ông nghĩa là xem xét lại đó, những cái sự hiểu biết của ông qua cái lăng kính của những nhân vật này đó, thì nếu ông biết được điều đó thì xin ông suy nghĩ lại, và sẽ có thể là ông sẽ có được một cái nhìn chính xác hơn, một cái nhìn đúng đắn hơn và một cái nhìn nghiêm chỉnh hơn về cái chế độ nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa, về một cái miền Nam đó. Thì Nguyễn Văn Bắc, cái lời phát biểu của Nguyễn Văn Bắc ấy, chắc chắn rằng Nguyễn Bắc tin tưởng ấy, là những cái diễn giả khác đó, những người khác ngồi tiếp chuyện với lại ông Trần Quang Thành đó, là nghệ sĩ Phan Đình Minh, là tiến sĩ Mai Thanh Thuyết, cũng phải đồng tình với lại Nguyễn Bắc ở cái điểm này đó. Nguyễn Bắc nói sự thật đó, thì cảm ơn ông, xin ông có cái ý kiến về cái lời phát biểu của Nguyễn Văn Bắc đối với lại ba mấy cái nhân vật này, và đối với lại cái quan điểm của ông khi ông dùng những nhân vật đó để mà cho như là tiêu biểu là một cái nền báo chí của miền Nam Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn ông nhiều.
Anh chị Quang Thành có điều gì muốn tâm tình với điều của anh Bắc không, thưa anh ạ?
Tôi lại rất là nhất trí với những xét của ông, mà để tôi nói một điều rằng là những người gọi là đi theo một cái lực lượng thứ ba để mà nói lên tiếng nói quấy rối lại một cái nền Cộng Hòa đen non trẻ và để mà ủng hộ Cộng sản đấy, mà lúc đó chúng tôi vào là tôi là người Cộng sản, là không làm, tuy là không là đảng viên Cộng sản nhưng mà đi làm cho thế là Cộng sản mà, thì chúng tôi gặp những người đó, chúng tôi không được may mắn là tiếp xúc với những nhà báo thực thụ như ông nói. Thế nhưng mà tôi muốn nói một điều này, đấy, những nhà báo đã bỏ một cái cơ hội, muốn dùng một cái cơ hội tự do để làm một cái việc như ông nói đấy, thế nhưng mà cuối cùng là làm lợi cho chế độ Cộng sản đấy. Nhưng mà lại chính tại vì chế độ Cộng sản phản bội cũng như tôi ấy, tôi cũng bị như vậy. Cho nên muốn nói đây là một cái sự, nếu mà nói tôi nói đi nói lại, chúng ta thấy là nói của ông với tôi là hoàn toàn không có gì trái ngược nhau cả. Và chúng ta đều nói là như lúc nãy ông Bình vừa nói là cái gọi là văn hóa đảng ấy, tôi mới nói văn hóa đảng là văn hóa một người văn hóa nói dối và lừa đảo mà. Thì chính ra bị nghe họ nói dối, họ lừa đảo mình và mình bị bắt lừa họ. Bây giờ mình nhìn ra sự thật thì mình thấy đó là điều mình phải đấu tranh để bảo vệ cái sự thật, để bảo vệ cái lẽ phải, bảo vệ cái tự do thật sự, chứ không bị họ lừa dối nữa. Và chính chúng tôi cũng như là ông Công Đức, như là ông Hồ Ngọc Nguyện hay là ông Lý Chính Trung cũng là nạn nhân của một sự lừa dối đó. Cho nên để nói rằng cuối cùng là tôi thấy như là tôi rất mừng là tính nghe những câu nói của ông vừa rồi, là chúng tôi thấy tôi rất mừng là chúng ta đều có sự hiểu biết, hiểu nhau đấy.
Cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành. Thưa anh, thưa anh Mai Thanh Chuyết, anh có điều gì suy nghĩ, có điều gì muốn tâm tình sau tất cả những cái câu hỏi và câu trả lời của nhà báo Trần Thành không, thưa anh Mai Thanh Chuyết?
Thưa anh, tôi hoàn toàn đồng ý suy nghĩ của anh Trần Quang Thành. Chính vì làm việc trong một thời gian dài dưới Cộng sản Bắc Việt, thì khi vào Nam sau 30 tháng 4 năm 1975, anh Trần Quang Thành có dịp được tiếp xúc với một số nhà báo như Lê Công Đức, Ngô Công Đức, Lý Chính Trung, vân vân. Thì trong cái giai đoạn này, anh Thành chỉ thấy một số nhà báo mà chúng tôi có thể nói một cách khẳng quyết là ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản. Thành phần thứ ba chỉ là một cái tên cũng mỹ từ đẹp gán cho họ mà thôi, thưa anh. Do đó rất tiếc là những nhà báo chân chính ở miền Nam anh Trần Quang Thành không gặp được. Do đó những cái suy nghĩ về miền Nam của anh Thành, Trần Quang Thành trong cái giai đoạn đó rất là hạn hẹp, thưa anh Phan Đình Minh.
Anh Trần Quang Thành, cảm ơn anh nhiều anh ạ. Anh có cái điều tâm tình gì, có điều gì kết thúc về cái buổi nói chuyện về sinh hoạt của báo chí tại Việt Nam ngày hôm nay không, thưa anh? Xin mời anh, thưa anh ạ.
Thưa tôi, nguyện vọng lớn nhất của tôi là làm sao mà báo chí Việt Nam trong những ngày sắp tới sẽ đồng hành cùng với nhân dân, trở thành những nhà báo của dân và nói sự thật, bảo vệ dân, chứ quay lại cái tờ báo, đi ngược lại cái tờ báo theo lề đảng và nói theo ý đảng và phục vụ cho lợi ích của đảng à. Mong sao là báo chí Việt Nam thực sự là tờ báo theo lề dân, để góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân, nói lên cuộc sống, quyết tâm để bảo vệ một cuộc sống mới, tự do hơn, dân chủ hơn, và xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị mà do Đảng Cộng sản Việt Nam đang gieo rắc đất nước của chúng ta.
Cảm ơn anh Thành. Thưa anh Mai Thanh Chuyết, thưa anh có cảm nghĩ gì cái buổi nói chuyện hôm nay, thưa anh ạ?
Dạ, chúng tôi rất thích thú cái buổi nói chuyện hôm nay, mặc dù không có các mic góp ý vào nhiều, nhưng chúng ta đã thấy được cái tâm tư và những cái lời trang trải của nhà báo Trần Quang Thành. Mặc dù hiện tại đang sống ở một cái đất nước tự do, nhưng cái sự tự do đó cũng không đưa cho anh Trần Quang Thành thấy hết những cái khía cạnh, dù muốn dù không, cái văn hóa tự do cũng có những bề trái của nó. Thì hy vọng rằng trong một dịp nào đó, dịp tâm tình nào đó, chúng ta có thể chia sẻ để mà làm một cuộc so sánh tỉ dạo về cái vai trò và tính cách chân chính của một nhà giáo, nhà báo thực sự, thưa anh Phan Đình Minh.
Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Chuyết, thưa tiến sĩ Mai Thanh Chuyết cũng như thưa anh Trần Quang Thành, anh Đức Hùng và tất cả quý khán thính giả trên diễn đàn tiếng nói tự do người dân Việt Nam trong chương trình buổi hội luận rất là đặc biệt ngày hôm nay. Rất là bất ngờ mà tôi được lần đầu tiên tôi được ngồi trước 10:06 về Texas của tôi. Tôi đi làm về chưa được ăn uống gì cả và tôi viết cho anh Đức Hùng với anh Philip là chắc chắn là sau buổi nói chuyện này tôi sẽ ăn mì gói, nhưng mà cái điều quan trọng là tôi trong cái phần mở đầu chương trình ngày hôm nay tôi có nói là ông Neil Armstrong là người là một con người đầu tiên của con người, của nhân loại bước chân lên xứ cung quảng, xứ hằng. Ông nói là một bước chân nhỏ bé cho người là một bước chân nhảy vọt của nhân loại. Tôi cũng xin đồng bằng cái tâm tình tôi nói với cái điều đó đối với nhà báo Trần Quang Thành là một cái sự hy sinh nhỏ bé của ông, đối với ông là đó là một sự hy sinh quá sức của ông chịu đựng. Tôi không nghĩ là tôi có chịu đựng được như vậy hay không, nhưng đối với ông cái sự hy sinh của ông đối với một nước Việt Nam, đối với 80-90 triệu người Việt Nam, đó là một sự hy sinh nhỏ bé thưa ông, nó cũng sẽ là một bước nhảy vọt của người Việt Nam thưa ông. Cảm ơn tất cả các anh chị em trong diễn đàn ngày hôm nay đã theo dõi chương trình này trên toàn cầu. Dù rằng có phải là quý vị đã không theo dõi ngay từ buổi ban đầu, hay quý vị chưa biết được ông nhà báo Bùi Quốc Thành, tiến sĩ Mai Thanh Chuyết hay tôi, nhưng mà quý vị đã vào chương trình. Cảm ơn anh Philip Dương, anh Đức Hùng, anh Tâm Mán và tất cả những anh chị em trong diễn đàn tiếng nói tự do của những người dân Việt Nam đã mang chương trình này đi toàn cầu. Đến lần gặp tới, chúng tôi sẽ ước vọng là sẽ có những chương trình như thế này để đưa tâm tình của những người làm truyền thông báo chí, những người lo về vấn đề văn học và khoa học kỹ thuật như tiến sĩ Mai Thanh Chuyết đến với toàn cầu. Một lần nữa xin gửi lại cái mic cho anh Đức Hùng, thưa anh. Cảm ơn anh và cảm ơn anh Philip Dương cũng như anh Tâm Án, thưa anh Đức Hùng.
Dạ, trước khi dứt lời, Đức Hùng xin phép được thay mặt diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cảm ơn sự hiện diện của nghệ sĩ Phan Đình Minh, tiến sĩ Mai Thanh Chuyết cũng như nhà báo Hoàng Quang Thanh đã chia sẻ trong ngày hôm nay hơn một tiếng đồng hồ những lời vàng ý ngọc. Rất là cảm ơn chân thành rất là nhiều và xin tạm biệt hai diễn giả trong ngày hôm nay và xin tạm biệt hết tất cả quý anh chị có mặt trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam.
Dạ, tôi Mai Thanh Chuyết xin thân chào tất cả quý vị anh chị em trên diễn đàn.
Tôi là nhà báo Trần Quang Thành, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi và xin hẹn gặp lại vào một dịp khác ạ.
Xin chào tạm biệt anh Đức Hùng, xin chào tạm biệt tất cả mọi người, thưa anh.
Dạ, xin tạm biệt anh Phan Đình Minh, tiến sĩ Mai Thanh Chuyết cũng như nhà báo Trần Quang Thành, xin tạm biệt.